Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ kiêm Giảng Sư, kính bạch Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý đạo hữu, trong buổi thuyết giảng chiều hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Trúc Hiển trình bày diễn ngâm bài thơ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Quán chiếu kinh sen.
Nhẹ nhàng thanh thoát
lên thềm Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị vừa nghe bài thơ Quán Chiếu Kinh Sen Thích Chi Bước Lên Thềm Pháp Hoa của Thượng Tọa Thông Bực. Phật tử chúng con chân thành kính cung tịnh Thượng Tọa Viện Chủ kiêm Giảng Sư Đăng Đàn Thuyết Pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời tất cả chúng ta niệm Om Lam Om Chỉ Lâm, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn và Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn ba lần. Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam. Quý vị ngồi tự nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng. Kính lạy Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng ta đi phần tiếp theo của phẩm tựa. Phẩm tựa vừa rồi chúng ta đã đi qua được một nửa rồi, hôm nay tới phần tiếp theo. Trước khi tiếp theo cái phần còn lại của phẩm tựa thì chúng tôi muốn thưa với quý vị là trong một tuần qua, sau khi nghe ở đây rồi, quý vị về có thực hiện hay không? Đó. Ở đây xin nhắc lại, xin nói lại một lần nữa là khóa học này gọi là đọc tụng thọ trì kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cho nên đọc tới đâu thì hành theo tới đó, tụng tới đâu thì thọ trì theo tới đó. Quý vị nên nắm những cái điểm then chốt để mà thọ trì. Chắc quý vị năm ngoái đã nghe cái bài thơ Tròn Túm Tím Nụ Cười Hàm Tiếu, sáng long lanh mắt chiếu hừng đông, mím môi tròn chiếc nôi hồng, trái tròn ấm áp chiều đông đông chiều. Đó là phẩm tựa kinh Pháp Hoa. Nó nằm ở đâu quý vị? Và bài nào quý vị nhớ không? Tròn túm tím nụ cười hàm tiếu, sáng long lanh mắt chiếu hừng đông. Nghĩa là lúc bây giờ Đức Phật nhắm mắt lại, chứ không phải Đức Phật mở mắt. Tại sao gọi là sáng long lanh mắt chiếu hừng đông? Nhắm mắt lại nhưng mà con mắt giữa đó phóng hào quang về phía phương đông 18.000 cõi. Mím môi tròn chiếc nôi hồng, trái tròn ấm áp chiều đông đông chiều. Vậy thì chúng ta đi vào phẩm tựa Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi Ngài muốn thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài tròn túm tím nụ cười hàm tiếu, tức là không cười hở răng mà sáng long lanh mắt chiếu hừng đông. Vậy thì quý vị suốt một tuần nay quý vị có tập mỗi tối như vậy ngồi một phút tròn túm tím nụ cười hàm tiếu không? Khi nó nụ cười hàm tiếu rồi đó thì tất cả những buồn phiền đó nó quên hết, mà có tập trung cái tư tưởng chính giữa để hướng về phía đông để mà sáng chiếu hừng đông không? Mím môi tròn chiếc nôi hồng, cái môi mình á mím mím cười như cái nôi hồng á mà để mình cho trẻ thơ nó nằm nó ru trên đó nè. Cho nên trái tròn ấm áp, chiều đông đông chiều, tất cả những cái lạnh gì của nhân loại, của muôn loài, của gia đình mình, của xã hội, thì cái tư tưởng trái ra một cái màu, cái ấm áp của chiều đông đông chiều. Vậy thì quý vị có thực hiện không? Nếu quý vị đã thực hiện hoặc đang thực hiện thì chúng ta tiếp tục thảo luận nữa. Và nếu chưa thực hiện thì chúng ta quay lại chỗ đó, chừng nào thực hiện được mới thôi. Ý di lạc đâm chiêu muốn hỏi, trí văn thù tia dội tròn xe, trời xuân cánh hạt quay về, nước không lưu ánh là vọng nghe tiếng gió ngàn. Cái phẩm tựa rõ ràng, thấy không? Ý di lạc đâm chiêu muốn hỏi, muốn hỏi nhưng mà Đức Phật á thì nhắm mắt rồi, ngồi yên lặng làm sao hỏi. Cho nên ở cái chỗ Đức Di Lặc là ý, cái ý quý vị đang thắc mắc cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ muốn trả lời cái ý nó hỏi đó, ở nơi tim đó, thì cái gì để trả lời. Cho nên lấy cái trí mà trả lời, ý hỏi trí, ý chúng ta hỏi và cái trí chúng ta trả lời, tự trả lời lấy, chứ không ai trả lời hết. Ý gì lặc năm chiêu muốn hỏi, mà trí văn thù thì tia dội tròn xe. Cái trí văn thù á, tia dội, cái tia nó dội lên trên đầu nè, nó tròn xe. Và trong phẩm kinh á thì tất cả những gì mà Đức Văn Thù đã nói, mà nếu phẩm kinh vừa rồi quý vị đã nghe, tóm lại một vài câu thơ để quý vị dễ nhớ. Trời xuân á, cánh hạt quay về, nước không lưu ánh thì vọng nghe gió ngàn. Hồi nãy á thì là chiều đông đông chiều à, nhưng mà khi mình đã tròn xe như vậy, mình đã trái tròn ấm áp như vậy, và đã có Đức Văn cái ý đã trái ra như vậy, cái trí nó đã tròn xe như vậy, thì mùa xuân liền đến à, mùa xuân liền đến, tức là cái đông đông chiều nó đã hết rồi, đông chiều lạnh, thì mình trái cái ấm áp ra, bắt đầu nó chuyển sang xuân ngay trong giây phút đó, không phải đợi hết mùa đông mới sang mùa xuân. Đang đang lúc tất cả thiên hạ lạnh, thiên hạ buồn, nhân loại lạnh, nhân loại buồn, gia đình mình lạnh, gia đình mình buồn, chòm xóm lạnh, chòm xóm buồn, trong đạo tràng lạnh, đạo tràng buồn, bất cứ muôn loài vạn vật đang lạnh đang buồn, thì mình trái tròn sự ấm áp cho cái buổi chiều đông đông chiều à, thì lúc bây giờ cái ý á, mới thắc mắc. Vào dòng đời này ý thắc mắc lắm, cái gì cũng thắc mắc cả. Cho nên đâm chiều muốn hỏi, bây giờ ý hỏi ai, ý thì hỏi trí trả lời thôi, chứ không phải quý vị ngồi chờ đợi để Đức Di Lặc hỏi rồi Đức Văn Thù ra trả lời đâu. Mỗi người chúng ta ai ai cũng có một Đức Di Lặc, và ai ai cũng có một Đức Văn Thù. Di Lặc ở nơi tim, Di Lặc là đầy tình cảm, và Văn Thù ở nơi óc, ở trên não á, trên thần kinh, trên bách hội, trên bộ nhớ. Cho nên Đức Văn Thù là đó. Cho nên khi cái tim nó muốn làm việc gì, nó phải hỏi ý, hỏi trí. Trí Văn Thù tia tia dội tròn xe, phải xoay tròn sự việc rồi bắt đầu mới làm. Chiều xuân cánh hạt nó quay về, nước không lưu ánh là vọng nghe gió ngàn. Câu này cao lắm ạ. Con hạt nó bay ngang qua sông, và khi nó bay đi rồi, dưới dòng sông không hề có cái ánh của nó. Khi con hạt bay qua rồi, ai tìm ở dưới cái đáy nước dòng sông còn ánh con hạt không? Không còn ha. Cho nên sự việc gì nó qua rồi, để cho nó qua, đừng có lưu lại nữa, thì con người mình nó sẽ mắc rời, vọng nghe gió ngàn, nghe cái gió ngàn phương nó đưa đến à. Đã chưa? Bao nhiêu đó tu rồi chứ còn tu đâu nữa nào. Pháp Hoa là đó, phẩm tựa là đó. Bất cứ làm việc gì cũng vào cái việc phải ngồi yên, nhắm mắt, dùng cái tư tưởng từ đây thông ra, chia dội toàn xe. Chiều xuân á, trời xuân cánh hạt quay về, dù nó quay về nó bay nhưng mà nước không lưu ánh, cho nên mới vọng nghe gió ngàn. Sóng nước vọng nhịp đàn theo sóng, thả thuyền trôi trên sông nước chơi, lắng trầm em giữ định hơi, mặt trời tuệ chiếu muôn nơi ngân hà. Đại khái bài này nó còn dài, chúng tôi đọc mấy câu như vậy để quý vị nghe. Nếu tôi không nói thì quý vị đọc là cũng để đọc thôi. Sóng nước vọng nhịp đàn theo sóng. Cuộc đời này là cái dòng đời sóng nước nó vọng, quý vị không bao giờ chờ đợi cho nó yên đâu. Chết đậy giống hòm mà nó chưa đã yên mà, phải không? Nó còn làm đủ thứ, nó khóc, nó lóc, nó la, nó hét, nó đập nồi đập cháo, phải không? Rồi nó bỏ xuống lỗ, rồi nó hút đất, nó nện lên, rồi nó dựng bia, rồi nó cúng, rồi nó đem nhà kho, nhà lầu, là tiền là bạc đó, nó khóc mẹ ơi cha ơi, nó đâu có để yên. Chết chưa yên thì sống sao yên được. Quý vị đừng có mơ có cái yên, lên núi nó ngồi yên không có đâu. Khỉ nó hú, chim nó kêu, trời ơi không có thế nào yên được. Cho nên cuộc đời này là cuộc đời vọng, sống nước vọng, nhịp đàn theo vọng. Đã chưa? Sống nước vọng, nhịp đàn theo vọng. Khấy cái tiếng đàn, vỗ cái đàn này, nhịp cái đàn này theo vọng. Quý vị làm được không? Quá dễ mà. Nó vọng kệ nó chứ, mình chặn cái vọng không được à. Mà mình cũng vọng như nó thì thua. Cho nên nó vọng kệ nó, mình nhịp đàn mình theo vọng. Thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. Nó trôi đi đâu trôi, sóng nước muốn trôi đi đâu, nó vọng đi đâu, cứ thả thuyền, nắm cái mái chèo cho vững. À, thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. Đi vào cuộc đời này là để chơi mà quý vị. Ai nói tôi vào cuộc đời để thiệt á thì người đó điên nhất đời rồi. À, và ai nói tôi tránh cái cuộc đời này, cuộc đời nó giả dối, cuộc đời này nó khốn nạn, tôi tránh á, cái người đó cũng điên nhất đời rồi. Cuộc đời nó vốn vọng như vậy, cho nên mình thả thiền theo vọng. À, lúc trước á tôi có lẽ tôi còn điên hơn quý vị nữa, nhiều khi nó làm tôi chê nhất đời nào hết. À, không bao giờ hết. Cho nên họ nói cái này thịt chó ngon lắm, thịt heo ngon lắm, thịt bò ngon lắm. Thì ngon chứ không ngon, cái này dở đâu. Nhưng mà giờ mời thầy ăn nó thôi, không ăn đâu, ăn cơm no rồi. Cho mình nói mấy ông ăn đó là mấy ông súc sanh này khác là kia, dắt cây quýnh mình chơi ông cái cha luôn á. Người ta thích cứ chơi đó cho ta thích. Người ta vợ con ta, mình nói là gia đình là cái chi chi, nếu không quá ngục thì cũng thì cùng công đấy. Nàng cha đó nó điên mà nó rủ mình điên. Vợ con là hạnh phúc như vậy mà, tại sao nó điên vậy? Cho nên đời nó vọng, thả thuyền theo vọng. Nhưng mà không có để chiếc thuyền mình nó chìm dưới cái làn sóng. Cho nên thả nó nổi lên trên làn sóng. Thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. Trên sóng nước nha. Thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. À, bây giờ cuối cùng hai câu này là hai câu của quý vị. Nãy giờ là mở đề, bây giờ đây mới là thực sự là nó là mình phải làm gì. Lắng trầm em giữ định hơi. Tại sao dùng cho em chỗ này? Quý vị là đệ tử của Đức Phật. À, chữ đệ là sao? Em là thế hệ sau. Nếu quý vị mà là anh á thì giờ này á quý vị đã thành thánh rồi. À, thành Bồ Tát rồi. Ít nhất cũng thành quý thầy rồi, chứ không còn bây giờ là quý vị còn phải mong mênh bồng bềnh trên sóng nước chơi. Cho nên bây giờ dùng chữ em này là thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. Ai thả thuyền? Là quý vị, là chúng ta. À, lắng trầm em giữ định hơi. Vừa lắng vừa trầm và giữ cái định theo cái hơi. À, mặt trời tuệ chiếu muôn nơi ngân hà. À, cái câu này mới là tuyệt vời đây. Câu này nó vô hết cái đề của phẩm tựa pháp Hoa Kinh. Cái mặt trời mà quý vị buổi sáng thấy nó ở hướng đông á, nó chỉ chiếu có 10 cái hành tinh thôi. Kim mộc thủy hỏa thổ, à, rồi hóa đất, rồi diêm vương tinh, từ vương tinh, à, đại khái là có 10 cái hành tinh thôi. Đó là thái dương hệ chúng ta. Còn cái mặt trời của mỗi quý vị đó, mỗi chúng ta đó, ai ai cũng có cái mặt trời này, cái mặt trời tuệ. À, cho nên mặt trời tuệ chiếu, tức là mặt trời trí tuệ nó chiếu, mà chiếu đi đâu? Chiếu hết muôn nơi ở ngân hà. Ngân hà là dải ngân hà. Ngân hà là giải thiên hà Vô Lắc Tê. Giải thiên hà Vô Lắc Tê gồm có 72 tỷ mặt trời. Cái mặt trời mình, mặt trời trên đầu quý vị và 72 tỷ mặt trời kia hòa nhập với nhau. Tu tiêu đó thôi, tới đó đủ rồi thì thấy pháp Hoa Kinh hết rồi. Còn tu như hôm nào nay á thì không thấy đâu. Mặc dù có tu nhưng mà ngồi đó cứ đếm sắc chết, đếm hơi thở, à, đếm diệt trừ tham sân si, có giữ định đừng nhớ lời người ác, chạy theo cái thiện đó là mới tiểu học thôi. Có này, và quý vị đến đây, quý vị đang bước vào ngưỡng cửa đại học. Vì quý vị bước vào ngưỡng cửa đại thừa thì cái mặt trời trí tuệ nó không phải sáng như cái mặt trời này. Cho nên nhật nguyệt đăng minh Như Lai. À, quý vị nghe rồi như vậy? Giờ ôn lại thôi. Nếu như quý vị cái trí tuệ quý vị chưa được như nhật thì tối thiểu như nguyệt. Mà nguyệt chưa được á thì cũng như đèn. Như mặt trời chưa được, mặt trời tuệ của mình chưa bằng ánh sáng mặt trời và chưa bằng ánh sáng siêu mặt trời của 72 tỷ mặt trời của cả ngân hà thì tối thiểu cũng bằng mặt trời này. Mà nếu cái mặt trời này không bằng á thì tối thiểu cũng được cái mặt trăng. Mà nếu như á cái mặt trăng chưa được thì ít nhất cũng sáng như cái đèn, chứ không ở trong đêm tối mù mịt à. À, chi nữa phần còn lại chúng tôi sẽ nói cái chỗ nhật nguyệt đăng minh Như Lai cho quý vị, làm sao để quý vị phải có nhật nguyệt đăng minh Như Lai. Nếu không có nhật thì có nguyệt, không có nguyệt thì có đăng, phải có ánh sáng. Mà mỗi người tự đuốc lấy ánh sáng lấy, cho nên mỗi người phải tự là mặt trời tuệ chiếu. Tuệ chiếu không phải tuệ chiếu một chỗ, mà phải tuệ chiếu đến muôn nơi ngân hà lận à. Tự tưởng lớn chưa? Cho nên bây giờ quý vị khỏi cần học nữa, đọc cái thơ này rồi quý vị ngồi ai quý vị nói sơ qua câu cái trời, cái bà này kinh khiếp, mình chỉ cái mặt trời này mà mình thấy mình ngán rồi, bà bây giờ tới chiếu cái muôn nơi ngân hà là giỏi lắm ha. À, cho nên ôn lại nửa phẩm tựa vừa rồi chúng tôi lướt sơ qua một vài câu thơ của thi phẩm Từng Giọt Mani mà quý vị đã có dịp là đã đọc cách đây 4-5 năm rồi. Qua 5 năm học á, quý vị cũng đã đi qua những dòng tư tưởng này rồi. Luyện ý như thế nào, luyện ngũ giác quan như thế nào, luyện mạt na như thế nào, luyện a lại gia như thế nào, và luyện vô thức như thế nào để cho định trầm mà em lắng theo cái hơi đó, nhập định vào trong từng hơi thở. À, nhiều khi mình nín, hít vào nín càng lâu càng tốt, tập nín càng lâu càng tốt. Bây giờ nín chưa được đâu, bây giờ cứ thả thở tự nhiên và chỉ tập thở, cái hít vào chỉ om như vậy, phình cái bụng ra, làm thóp cái bụng lại, thóp thiệt thóp, om phình bụng ra, rồi làm thóp thiệt thóp. Hít vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm đó. Các những cái động tác đó nó đều nằm trong cái là lắng trầm, em giữ định hơi à. Lắng trầm em giữ định hơi, lắng trầm em giữ định hơi, có 6 chữ à. Nhưng mà tập cho được như vậy không phải vậy dễ. 4-5 năm tập chưa được cái lắng trầm em giữ định thôi. Cho nên phải trì. Đi theo Pháp Hoa Kinh là phải trì. Trì thì phải học, học cái cách lắng trầm em giữ định thôi. Mà nếu không giữ định thôi thì không thể nào mà cho nó có cái mặt trời tuệ hết à. Nếu như mà mình còn lưu ảnh lại chuyện gì ngày hôm qua hôm kia mà mình còn nhớ lại trong đầu, con nhạn bay qua dòng sông mà mình còn lưu lại ảnh cái hình ảnh con nhạn ở dưới đáy nước á, thì mình không có bao giờ mà vọng nghe gió ngàn á, nực nông lắm, không có gió đâu. Bây giờ chừng nào mình quên đi, không nhớ những cái gì đã qua, tức là con nhạn nó có bay qua, cái con cọp nó có chạy qua à, cái cục đô la nó có chạy qua không? Rồi cái học xoàn nó có chạy qua, rồi cái anh ăn trộm nó có chạy qua, rồi kế cá một cái cô gái đẹp mà cô đã sắp cớm ông chồng mình, cô chạy qua cái đó mình, tới giờ mình lắng trầm là mình lắng trầm, mình quên nó đó đi, quên chừng chút đi, để vọng nghe gió ngàn phương nó sẽ mát rời rượi và nó đưa mình thấm nhập vào một cái không gian bao la mà 18.000 cõi quý vị đều thấy được hết. Nếu quý vị đã tập như vậy rồi đó, tới giờ này không cần phải Đức Phật phóng hào quang, mà tôi nói quý vị nhắm mắt lại, quý vị cũng theo tôi để quý vị thấy tới 18.000 cõi. Cho nên chuyện đọc kinh mình cứ tưởng là ai thấy 18.000 cõi, mình thấy 18.000 cõi chứ. Ai thấy thấy những cái gì trong kinh đã tá rồi, hôm nay không có thời giờ nói lại ha. Giờ tiếp theo phần bài số 5, hôm nay là bài số 5. Xưa nay các bậc siêu nhân, vĩ nhân, hiền nhân, yếu nhân thành tựu viên mãn sứ mạng của mình, phần lớn không chỉ riêng ở các ngài mà là phần trợ lý cũng rất quan trọng. Phần này chúng tôi mới nhấn mạnh về cái chỗ phẩm, cái chỗ trì của quý vị. Chúng ta, sở dĩ tôi nói chúng ta là quý vị và chúng tôi, chúng ta có ý mình giỏi cho nên làm gì không cần trợ lý, không cần người giới thiệu. Thì phẩm kinh hôm nay xác quyết cái chỗ rõ ràng, giỏi của chúng ta có bằng giỏi Đức Phật không? Vậy mà Đức Phật phải ngồi yên lặng để chờ người trợ lý cái đã, để chờ người giới thiệu đã. À, rõ ràng quá, chúng tôi nói có sách mấy có chứng mà. Vậy thì cuộc đời chúng ta bắt đầu từ hôm nay, muốn làm việc gì, muốn nói việc gì, muốn tới việc gì, phải chờ người ta giới thiệu. Mình đi với một người bạn mình tới một nhà của một người quen của người bạn, bước vào mới bước vô, chào anh, dạ tôi xin chào chị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc công ty. Các bạn nói thôi vừa phải thôi, chị đi với tôi mà, để tôi giới thiệu cho, sao chị dành để giới thiệu hết cho chị. Còn mình đi vô mình ngồi đàng hoàng, cái người đó nói hôm nay tôi được hân hạnh đưa người bạn ở đây, chị hai này là chị đó là bạn của nhà tôi và hồi nhỏ cũng là bạn học của tôi nữa, chị là lớp đàn chị đến để giới thiệu với anh, chị này là giám đốc công ty. Tự nhiên cha kia nó thấy giá trị liền. Còn mình vô mình giữ ngọn vô ngực, dạ tôi xin giới thiệu anh, tôi là giám đốc công ty. Nhưng mà đời thường như vậy, quý vị ai cũng mắc phải cái đó, cứ tự giới thiệu mình rồi tự nói mình hay. Người ta đi coi mắt vợ cho con người ta, mình vô cái tự mình khen con mình gái mình hay à. Dễ chưa, dễ ghét chưa à. Để cho người ta giới thiệu, mình đừng có giới thiệu nữa. Từ nay đừng bao giờ giới thiệu đó. Đó là trì pháp qua kinh, đọc tới đâu làm theo tới đó, và dạy cho con, dạy cho em, dạy cho học trò phải làm giống y như kinh. Đó là trì kinh. Nà, cho nên các bậc yếu nhân, hiền nhân, thánh nhân, tất cả những việc thành công của các ngài một phần lớn là do người trợ lý, do người giới thiệu. Ở đây phẩm kinh này quý vị thấy hai vị trợ lý tuyệt vời. Ngài thứ nhất là ngài Di Lặc, và ngài thứ nhì là ngài Văn Thù, phải không? Tuyệt vời quá. Quý vị biết ngài Văn Thù là ai không? Ngài Văn Thù là một vị cổ Phật. Ngài số là làm Phật lâu lắm rồi, nhưng mà đời Phật nào ngài ra ngài cũng làm Bồ Tát hết. Bồ Tát giáo hóa cho những ông Bồ Tát khác, những ông chúng sanh khác thành Phật hết rồi. Đó, cái văn kinh này quý vị nghe rất rõ ràng. Tám ông khai tử đó, mà cái ông cuối cùng đó là ông Phật Nhiên Đăng Cổ Phật. Mà ông Nhiên Đăng Cổ Phật là đệ tử ai? Đệ tử của ông Diệu Quang Bồ Tát. Mà ông Diệu Quang Bồ Tát là ai? Là ngài Văn Thù, thấy không? Cho nên tôi nói trở lại, ngài Văn Thù là vị cổ Phật, Phật trên Phật nữa, thầy dạy của Phật nữa, nhưng mà lúc nào là Bồ Tát thôi, cũng bị rầy lên rầy xuống thôi, thấy không? Quý vị phải nói như là quý vị nữa, đừng có rầy bậy không? Ông đừng ý ông Phật là ông rầy, kiếp trước là tôi là thầy dạy ông á, cho vậy không biết. Mặc dù là hồi tiểu học mình dạy ông, trung học mình dạy ông, mình cô giáo, nhưng mà bây giờ ông á là ông lên tới tiến sĩ rồi, thấy không? Mình có cô giáo trường làng trường tỉnh á, mình nói tôi là thầy ông á. Cái người ngoài dòm vô nói, cha nó dốc, mới có diploma mà nói cha cái ông tiến sĩ kia là thầy ông, xạo không? Nhưng mà thiệt, ông diploma ông dạy từ hồi nhỏ tới lớn mà kìa. Thì học trò nó cũng nói, ông là thầy tôi, chứ nó có dám nói à? Nhưng mà giờ nó là giáo sư tiến sĩ rồi. Để ta biết đấy, mình đừng có tự dỗ nhật khoe. Và chuyện gì thành công là người giới thiệu quan trọng. Đóng vai trò giới thiệu là rất là quan trọng. À, nhưng ít ai chịu đóng vai trò quan trọng, mà thường đóng cái vai trò chủ xướng, tướng bộ như vậy là danh cao không đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc siêu nhân đã thành tựu hạnh nguyện trên sự thành tựu, tức là thành tựu siêu thành tựu đó. phần lớn nhờ phần trợ lý siêu tuyệt. Bộ kinh Pháp Hoa siêu đẳng hơn các bộ kinh khác là vì bộ kinh này phần dẫn nhập quá đặc biệt, mà phần trợ lý lại càng đặc biệt hơn. Cái phần dẫn nhập á, đặc biệt chỗ nào? Quý vị quên rồi. Cái phần dẫn nhập đặc biệt là ngài tới ngài thuyết tất cả bao nhiêu năm kinh rồi, rồi thuyết tới cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi. Bây giờ muốn dẫn nhập á, ngài không nói, nhắm mắt lại, ông thinh. Thấy không? Đó là phần dẫn nhập. Còn phần trợ lý á, là ngài Di Lặc và ngài Văn Thù trợ lý đặc biệt. Đó là hai cái đặc biệt. Toàn thế đại chúng đạo tràng hội thượng Pháp Hoa càng lúc càng dâng cao niềm kính ngưỡng và ý niệm sự đợi chờ, kể cả 140.000 vị Bồ Tát. 140.000 vị Bồ Tát chứ không phải là 14.000 hay là 4.000 hay là 4 vị. 140.000 vị Bồ Tát, quý vị đã biết làm thế nào không? Cái nhân sự nó dữ dội ha. Nhất là ngài Đại Bồ Tát, các ngài Đại Bồ Tát, ngài Phổ Hiền cũng có, ngài ngày nào tất cả các vị Đại Bồ Tát mà thế gian biết tên đó, có mặt trong cái hội Pháp Hoa hết à. Các vị Đại Bồ Tát, tất cả đều phân vân hết. Tôi Đại Bồ Tát mà cũng phân vân, cho nên Đức Thích Ca ngài làm một cái mà thiên hạ nó rối hết, biết nói gì. Cái dẫn nhập tuyệt vời, và nhờ cái dẫn nhập tuyệt vời 140.000 vị Đại Bồ Tát và vị Đại Bồ Tát nữa, 140.000 vị Bồ Tát và các vị Đại Bồ Tát đều phân vân hết. Ông ngài Thích Ca Mâu Ni này thiệt là không có còn cái chỗ nào hơn đó. Làm đến Đại Bồ Tát mà cũng phân vân thì thôi, cho nên nó làm cho nó hấp dẫn đi, làm cho nó gây cấn đi, làm cho người ta tò mò, làm cho nó sốt ruột à. Thì bây giờ đó, cái vị mà trợ lý á, vị giới thiệu mà xuất hiện, thấy không? Trong cái số các vị Đại Bồ Tát ấy, có ngài Bồ Tát Di Lặc là vị Đại Bồ Tát có uy tín nhất và điềm tĩnh nhất, cũng lấy làm phân vân, định đứng lên bạch Phật để được bày tỏ cái nỗi niềm thắc mắc của chính mình và của cả đại chúng à. Nhưng nhìn mãi Đức Phật vẫn trong tư thế nhập định, tức là vẫn trong tư thế nhắm mắt. Cứ nhìn hoài, trời Đức Phật mở ra cái xưa giờ xưa Đức Phật mà ngài cứ nhắm mắt hoài, cứ ngồi đó hoài, hay chưa? Cho nếu mà chúng ta đó, nếu mà chúng tôi hay quý vị thấy có người đứng đó chờ quá, cái mình hé mắt lại mình dòm chút kia, hé dòm chút, càng đậu thấy đứng chịu nổi cái mở mắt lại dòm gì vậy, nói gì nói đi, hỏi đi, hỏi người ta ngủ, hỏi để ta ngồi ta nhập định ta lại, hỏi để ta thiền. Ví dụ quý vị là bà mẹ mà thấy con trai đứa con gái lớn mà đứng gần bên, có hỏi gì hỏi mẹ tụng kinh à, nhắm mắt hoài, hay chưa? Cho nên ngài Văn Thù cũng biết hỏi ai hết. Đức Phật vẫn trong tư thế nhập định, thì trong lúc ấy là trong cái lúc băn khoăn của ngài Bồ Tát Di Lặc. Cho nên đang băn khoăn như vậy, ngài trực nhớ là tại đạo tràng có sự hiện diện của Bồ Tát Văn Thù. Chỉ có ngài Văn Thù mới hiểu rõ những cái hiện tượng khác lạ này, bởi vì Đức Văn Thù là vị Bồ Tát đã từng trợ tuyên chánh pháp về thở chư Phật thuộc nhiều đời kiếp xa xưa trước. Chỉ có ngài Di Lặc là không biết rõ như vậy, mà trong cái chỗ đại hội này không ai nói cho rõ bằng ngài Văn Thù ấy. Trở về với chúng ta, trong khi chúng ta gặp những cái thắc mắc đó không có cái gì trả lời được hết á, cái ý nó chạy nó hỏi lỗ mũi nó không trả lời được, ý chạy hỏi lỗ tai nó không trả lời được, nó nghe vậy chứ biết đâu, cái ý nó chạy nó hỏi cái miệng nó không trả lời được, ý chạy nó hỏi cái tay cái chân cái đầu cái cô tóc cái gì nó không trả lời được. Cho nên ý yên lặng quay trở về trí, bắt buộc mấy cái giặc ngồi im hết, lỗ tai lỗ mũi con mắt thân gì im hết để ta hỏi trí. Cho nên ngồi quán trở lại, quay về trí, hỏi trí. Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc hỏi Bồ Tát Văn Thù, ý hỏi trí. Quý vị gặp trong những trường hợp này chỉ có ý hỏi trí mà thôi, nhưng mà khó nói quý bà là đâu chỉ chịu ý hỏi tí, đi tìm thầy bói hỏi thôi, khổ chết thôi. Phật tử tới bữa nay kỷ nguyên âm mốc sắp qua rồi, nhưng mà cũng còn là đi tìm thầy bói hỏi. Bây giờ khó nói, họ không tìm thầy bói nữa mà họ tìm bán thầy tu hỏi. Hôm tôi là 11:30 rồi, có ăn cú điện thoại tới. Dạ thưa thầy, con năm nay tôi mùi giờ sao nó cứ lui xui hoài. Nghe nói thầy chân tu thì nói giùm con chút. Tôi nói mệt quá, cho tao ngủ mai tao giảng chứ. Mà con có phải trong đạo tràng không? Mà tôi mùi là tuổi bao nhiêu vậy? Dạ con cũng biết đó, thằng con tính lại. Tôi nói thôi, con cái tuổi không biết bao nhiêu tính cái gì vậy, là mày là không rồi con cứ hỏi gì nữa. Bây giờ nói mấy bà vậy nói sao biết? Bây giờ không tìm thầy bói hỏi, tìm mấy thầy tu hỏi. Tại sao mình không hướng dẫn cho người ta? Ý khi ý bị thắc mắc hỏi trí, trí trả lời. Hỏi hoài, hỏi chừng nào trả lời thôi. Hỏi cách nào? Không lẽ mình nói tôi là ý hỏi trí, trí trả lời chừng nào tôi trúng dây số. Kiểu đó là thua. Trí nói chừng nào trúng biết chứ sao không nói. Vậy bây giờ mình tôi mua cái đầu heo tôi cúng có trúng dây số không? Ngày càng thua nữa. Thấy không? Cái trí nó sẽ trả lời không có ngôn ngữ. Quý vị có khi nào gặp như vậy không? Có. Quý vị quên, cái hồi nhỏ đi học á, gặp những bài toán khó, những cái đề tài câu hỏi vật lý khó, quý vị ngồi làm tin chút đó là tự nhiên cái trí nó trả lời với gì nữa. Vậy tại sao lớn không làm lại cái gì vậy, mà lớn rồi có chạy hỏi người này hỏi người kia, lớn rồi cho chạy đi hỏi thầy bói thầy pha, chắc chắn sách trúng không? Cất nhà chiều hôm qua cũng có ông bà nó chạy tới hỏi cái nhà, nhà con là xây cửa giờ thì về hướng đó sao thầy? Tôi thấy mệt quá. Dạ con coi trong sách, sách tới tuổi con là tuổi này phải xây hướng bắc cho xây hướng nam làm ăn mạc. Tôi nói thôi theo sách đi. Đó. Cứ như vậy cuộc đời chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ khổ suốt đời, tự mình làm khổ lấy mình, tự mình không hỏi trí để trí nó trả lời cho, tự mình không có định hơi, tự mình không có mặt trời tuệ. Cầu ở tha nhân nhiều hơn, tha lực nhiều hơn mà quay về với nội tại. Muốn cầu cho cái đài truyền hình đó, nó chiếu vào cho cái máy truyền hình ở trong nhà mình, dĩ nhiên là phải có tha lực rồi, nhưng mà tha lực nó phải hơn mình ra. Chứ ông thầy bói đó thiệt là ông kiếm gạo ăn không nói mà, tối ông ngủ ông còn khóc còn hơn mình nữa mà, con ông còn quậy phá gấp ngàn lần con mình nữa mà, tới hỏi ông gì chứ? Cái nhà ông vô tanh hôi thúi chịu không nói mà hỏi ông gì? Ông hơn mình đâu. Cho nên tha lực là phải tha lực hơn mình. Cho nên cái tivi nó muốn có cái tha lực tới nó đó, thì nó không phải chạy qua cái tivi hàng xóm, cái tivi hàng xóm chiếu dùm cái tivi cho tôi để tôi thấy cái hình không có đâu, phải là cái đài truyền hình kìa. Nhưng cái đài truyền hình muốn chiếu vào trong cái tivi thì cái tivi phải đủ, thiếu một cái ốc cũng không được nữa. Huống chi không có điện, huống chi không có mặt kiến, huống chi không có cái cục lọc sóng, huống chi không có cái chùm dây điện, thiếu quá sức mà. Đâu một vài cái để lên sơ sơ cái khung đó thôi, không có cái tivi, có gì nào đủ cái tivi đâu. Mà chờ cho chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương chiếu tới, ráp cái tivi lại đi, ngồi một chỗ thì định tâm á, liền thấy muôn nơi muôn nhà. Ngồi một chỗ đó mới nghe là mới thấy gió ngàn phương, thấy không? Ráp cái tivi lại đi, bấm nút tất cả chư Phật hiện toàn thân. Quý vị có tin tôi thì tu đi, còn không tin tôi đừng theo tôi. Theo tôi nói quý vị quên hết, uổng công quý vị mà uổng công chúng tôi. Rõ ràng quá, không có chuyện gì xa rời thực tế cả. Bây giờ trong cái phẩm tựa này nó có chuyện tắc cười, mà cho nên tôi mới ghi cái chữ lớn là đóng vai ớm ờ. Cái này trong kinh không có nha, tôi thêm vô để quý vị nhớ. Đóng vai ớm ờ, tại vì ớm ờ Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát sắp làm Phật giáo chủ thay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy mà lại không biết gì về hiện tượng phóng quang này ư? Ngài thừa biết. Quý vị có đồng ý chúng tôi không? Ngài sắp làm Phật giáo chủ. Giáo chủ gì? Giáo chủ Long Hoa, đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật. Mà hôm nay ông đến nỗi ông dốt đến nỗi mà ông biết gì hết, ông phải đi hỏi Ngài Văn Thù à? Ông biết gì? Ông có đứng nhóm nhóm ông coi thấy Đức Phật có mở mắt ra chưa? Biết còn hơn Đức Phật nữa chứ, biết bằng Đức Phật rồi, vì Ngài sắp làm giáo chủ rồi, phó Phật rồi mà. Còn gì nữa? Được thọ ký rồi, còn gì nữa chứ? Vậy mà cứ nè, tôi không biết gì hết, rồi cứ đi kiếm kiếm, ai biết? À, Ngài Di Lặc biết, Ngài Văn Thù biết, đi kiếm ông Đức Văn Thù để hỏi. Cái chỗ này là cái chỗ hay à. Quý vị đừng căn cứ kinh, đừng có nghĩ Đức Di Lặc khỏi Văn Thù, nghĩ quý vị là Di Lặc đó. Giá đò hỏi chồng mình cái coi, có mắc cỡ đâu nào đâu. Muốn tranh với chồng, kể cả tôi cũng giỏi hơn ông, hai vợ chồng ai cũng giỏi hết thì ai hỏi ai. Cho nên ông chồng giá đò hỏi bà vợ cái coi, có mắc cỡ gì đâu. Còn bà vợ giá đò hỏi ông chồng cái này sao em không biết, anh nói nghe, mục đích nói cho tụi con nó nghe phải chứ. Kêu nó ra dạy nó không nhớ đâu. Mà hai vợ chồng hỏi nhau, một người đóng vai dốt, một người đóng vai trả lời ha, thì cái bầy con bầy cháu trong nhà nó hiểu hết. Quý vị không có cái mê tốt dạy con dạy cháu, kể cả các cô giáo nhà trường cũng có cái mê tốt dạy con dạy cháu. Tại sao người ta thích coi kịch? Là cái coi kịch ta đóng vai bên này vai bên kia, thì thực cái ngày nó biết hết á, nhưng mà nó gia đạo nó hỏi anh kia trả lời lại, nhớ không? Kịch ta biết theo Pháp Hoa Kinh, còn Phật tử với tăng ni không biết theo Pháp Hoa Kinh, ai cũng giành giỏi hết á. Có người giá đò dớ giùm tôi chút đi. À, trì Pháp Hoa Kinh là chỗ đó đó quý vị ơi, ha, trì đó ở đời. Nhưng ở đời mấy ai chịu đấm mà không ăn xôi, chịu tao mày đấm bằng cái mà tao phải có cái gì tao ăn vô à, tao mới để chịu đấm. Còn mày đấm mà không có cái gì nhất định là không phải vậy không quý vị? Có ai thông minh mà giả vờ dốt nát để bị bạn mình xài xế giữa công chúng ngoài Bồ Tát Di Lặc thì đạo tràng còn thử có tìm được mấy ai. Cái tế nhị cái hay của một vị Phật sắp thành tuyệt vời như vậy. Ngài tuyệt vời mà Ngài giá ốm ờ, Ngài nói tôi không biết gì hết, rồi Ngài cúi đầu cho Ngài hỏi Ngài gì? Ngài Văn Thù. Để khi nữa này quý vị sẽ nghe Ngài Văn Thù cũng xài xế cho, xài xế giữa công chúng. Quý vị nếu mà quý vị hay là nếu như là tôi đó, tôi nói nãy tôi giá đò tôi hỏi ông cho tôi biết chứ bộ tôi ngu à, tôi giá đò hỏi vậy thôi. Quý vị hoặc là tôi phải nói vậy, nhưng mà Ngài Di Lặc nó không biết thiệt mà, không biết thiệt à, cho nên bị xài xế, bị chịu đấm mà không có ăn xôi à, có xôi đâu ăn, có khen đâu, cũng có cho gì hết, bị rầy, bị xài xế ha. Các ngài chia nhau đóng kịch à, để mở khai tâm trí cho đại chúng. Quý vị thấy chưa? Nếu thấy từ nay vợ chồng quý vị, thầy anh em quý vị, nếu là mình là đóng vai cô giáo á, thì là kiếm một cô giáo nữa đóng vai cô giáo này không biết. À, tôi dạy toán mà tới đây tôi biết rồi con. Con làm ơn cô giáo giùm tôi cái đề toán này chút. Học trò dưới nó nói trời đất ơi, hôm nay cô giáo tôi tiến bộ giỏi, bên đây qua nhờ cô giáo cái lớp kia lớp 5 giải cái đề toán. Trời ơi. Nhưng mà chính hai cô giáo giải nhau, học trò nó hiểu nhiều hơn là hai cô giáo thi nhau mà dạy. Đó là thuật giáo dục, thuật sư phạm đó. Tôi thấy ở trong cái thuật sư phạm của cái thế gian có cái chỗ nào ghi gì hết. Còn Đức Phật ấy, rõ ràng trong kinh Pháp Hoa rõ ràng. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại phải như vậy ha, tôi nói giỡn với gì chứ. Ngài dám vờ dốt nát giống như sự dốt nát của kẻ khác thì mới độ được kẻ khác dốt nát. Muốn độ cho một người dân tộc trong một cái làng dân tộc thì mình đến đó mình phải sống y như người dân tộc. muốn độ Ưu Bà Tắc phải đến đó đóng vai đúng Ưu Bà Tắc, muốn độ một quý vương á phải đóng một vai quý vương mới độ được quý vương, muốn độ một tế tướng phải đóng cái vai tế tướng mới độ được tế tướng, muốn độ được người dốt nát phải đóng cái vai dốt nát. Từ xưa đến nay quý vị đóng cái vai sang trọng để độ người sang trọng, mà quý vị quên đóng cái vai dốt nát để độ người dốt nát. Vậy thì chúng ta đâu có tụng pháp qua kinh, à, chúng tôi đã từng lên trên làng thượng, chúng tôi đã giảng 36 làng dân tộc, chúng tôi đã độ 36 làng dân tộc. Tôi về miền Trung tôi đã giảng khắp nơi, nhưng khi tôi về đây tôi đóng cái vai chú điệu 3 năm đi gánh nước, đi quét chùa, à, đi chợ nấu ăn rửa chén, hoàn toàn là một ông điệu 3 năm, một chú tiểu 3 năm. Trong lúc đó tôi đã đi giảng khắp nơi ở miền Trung rồi. Quý vị làm được không? À, cho nên pháp hoa kinh là chỗ đó. Có những chỗ mình phải trở thành ra thông minh thoát chúng, mà có những chỗ mình còn ngu hơn chúng nữa. Nhưng mà ngu hơn chúng mà có người gần bên đó người ta giải thích, mình đóng cái vai thấp để người khác giải thích. Chúng ta noi gương của Ngài Di Lặc và Ngài Văn Thù. Các ngài hạ thấp phẩm giá để mài mòn cái cá vị, cái tiểu ta của kẻ khác. Nếu mà các ngài không hạ thấp xuống, không cho mình, không mài mòn cái tiểu ta của mình xuống, thì không thể nào mài mòn cái tiểu ta của kẻ khác. Đó. Bồ Tát là cái chỗ đó, pháp hoa kinh là cái chỗ đó. Những ai còn tự cao tự đại, cho mình thông minh xuất chúng, xin hãy sớm nghiên cứu, chiêm nghiệm đoạn kinh này. À, bây giờ quý vị đã biết cái đoạn kinh này rồi, quý vị đã nghe giảng đoạn kinh này rồi, quý vị phải áp dụng đoạn kinh này và mang cái đoạn kinh này phổ truyền cho người khác, đó là sứ mạng của quý vị. Nhưng mà chúng tôi xin thưa, chính chúng ta phải áp dụng, chính quý vị phải áp dụng rồi mới phổ truyền. Còn chính mình không áp dụng thì không, đừng bao giờ phổ truyền. Áp dụng chỗ nào nó thêm chút nữa. Cho nên nhiều vị nói thầy ông Bửu giảng lâu lắm, bất kể cái này chúng tôi nghĩ quý vị không hiểu, cho nên phải mở ra chút nữa. Áp dụng cái nào? Tôi hỏi để quý vị tự nghĩ. Áp dụng đời sống quý vị chớ nên tranh cãi. Tôi thường nghe quý vị tranh cãi lắm, tranh cãi để cho thiên hạ thấy mình khôn hơn thiên hạ. Trong một cuộc ngồi nói chuyện á, 5 người thì quý vị thường tỏ ra mình là khôn hơn. Tôi là người biết đạo, tôi là nghe giáo lý, tôi đã học 5 năm rồi, bây giờ tôi là đại học Pháp Hoa rồi, Pháp Hoa tôi biết mà, tỏ ra vẻ thông minh hơn để mà dạy đời. Trong lúc đó 4 người kia họ chưa hiểu gì Pháp Hoa, nhưng mà họ nói Pháp Hoa thôi thao thao bất tuyệt. Cái chuyện đó nó tức lắm, nên quý vị nhìn không được. Nhưng mà quý vị phải nói theo họ, phải dốt nát theo họ, hoặc mình phải ngu ngốc như họ. Nhưng mà nói ăn cắp rồi mình đây, tôi với chị kể ra thì 4-5 chị em mình nãy giờ nói có lễ tật, để mình kiếm người nữa mình hỏi thử rồi đúng không? À, nó tăng cho cái người đó mà nó tăng ra đạo pháp. Còn ngồi mình nói ra 4 người kia nó cãi, cãi không lại đâu. Một người nói ngang 3 làng cãi không lại. Hả? Mình không phải hoàn toàn theo, nhưng mà phải hạ thấp để rồi từ từ mài mòn cái cá vị của họ, nhẫn nhục để mà nhu hòa, chứ không phải nhẫn nhục để mà nhu nhược. Quý vị nhớ nhắc đi nhắc lại chỗ đó. Bồ Tát Di Lặc nhập vai gợi ý. Kính bạch Ngài Bồ Tát Văn Thù, tôi và đại chúng đang phân vân những hiện tượng xảy ra trước mắt. Ngài đã từng đóng vai thái tử của chư vị Pháp Vương, tức là học trò lớn của nhiều ngàn triệu ức Đức Phật. Về thở quá khứ, Ngài đã từng trợ tuyên chánh pháp vào những thời kỳ ấy. Vậy xin Ngài hãy vì chúng tôi và đại chúng, hãy vì thương tôi chứ, à, vì thương tôi tức là thương Ngài Di Lặc đó, và đại chúng, mà giải bày những hiện điềm biến tướng này, Bồ Tát Di Lặc không những hỏi bằng văn tác bạch mà Ngài còn lặp lại bằng thơ kệ tóm gọn lời hỏi của mình. À, chỗ này là cái chỗ Bồ Tát Di Lặc nhập vai là một gã dốt để mà đi hỏi, nhập cái vai ỡm ờ đó. À, bây giờ mới nhập vai đó chi, để gợi ý. Nếu không có hỏi, không gợi ý thì làm sao Ngài Văn Thù Ngài nói đó. Cái hay chỗ đó quý vị, trong chúng ta nếu mà một chùa, một nhà, một công ty, một chòm xóm, một quốc gia, một trái đất, nếu chúng ta làm cái hay đó, có lẽ bây giờ cái cõi này thành thiên đường rồi. Kinh để ngay trước mắt mà chúng ta cũng làm theo, chúng ta tranh cãi cho xì khói, tranh cãi toát mồ hôi, tranh nói xì nước mét, cứ cái nào cũng tranh cãi không, hạ mình xuống tốt nhất. Đó là diệu, đó là pháp hòa kinh. Bồ Tát Văn Thù nhập vai trợ lý, hồi nãy câu hỏi trên đó là Bồ Tát Di Lặc nhập vai gợi ý, còn bây giờ đây Ngài Văn Thù mới nhập vai trợ lý. À, coi Ngài trợ lý làm sao. Kính bạch Ngài Di Lặc và đại chúng, mặc dù á Ngài Văn Thù là cổ Phật thiệt, xí nữa đây Ngài sẽ xài xế Ngài Di Lặc, à, nhưng mà trong văn á không phải thưa phải hỏi đàng hoàng. Mà thưa hỏi phải thưa hỏi một mình thưa với Ngài Di Lặc không, mà phải thưa với lại đại chúng với chứ. Chúng ta ở mỗi chỗ nghe nó rất êm tai, nhưng mà ở mỗi chỗ nghe nó rất là nghịch tai. Có cái bà cô đó, người qua, bà vô đây bà nói: à, mấy ông thầy, có thằng trụ trì nó ở nhà không à, mấy ông thầy? Thì tiếng Tàu là nị với ngộ không à, nó với tao không à. Nhưng mà Tàu nói nghe nị được, mà nói tiếng Việt mình đó mà nói mày nó là không được rồi. Cái mấy ông thầy nói: bà hổn không, bà dám nói trụ trì là nó không? Bà nói nó là nói nó cho cái gì hổn. Làm thêm cái nó nữa, hai cái nó. Cái bà lên bà gặp tôi, bà nói: mấy cái thằng thầy dưới á, nãy tôi hỏi thầy mà có nhà không, mà nó chửi tôi ôm sao mất ba cái nó rồi. Việt Nam nghe chữ nó không nghe được. À, nhưng mà người qua nị với ngộ nghe được. Cho nên trong kinh á, từ cái bản của Ngài Cư Ma La Thập á, là cái là mới đề ra. À, này Di Lặc Bồ Tát. Nghe không được thì mình thêm chữ nữa, ráng cùng thêm chữ nữa, có hết bao nhiêu có đâu ha. Cho nên xin quý vị, chúng ta là người Việt Nam, đừng có đọc bên này văn này Di Lặc Bồ Tát, mà mình cứ để là kính bạch Ngài Di Lặc và đại chúng được rồi. Hay là kính bạch Ngài, dù là Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc, dù là tôi nói với thầy Trí Quá, à, nhưng mà tôi nói Trí Quá, à, chiều nay đi tụng đám cầu siêu đó nha, mày chiều nay mà mày không đi tao quánh mày không. Không được, tôi thiếu một thầy Trí Quá. À, tôi xin nói thưa với thầy Trí Quá là, hay là mời thầy Trí Quá, hay thông báo cho thầy Trí Quá chiều nay thầy cố gắng thầy đi tụng cái đám cầu siêu cho cái gia đình đến chút, nó dài dài mà nó nghe dễ nghe. Còn nói Trí Quá, chiều nay mày ráng mày đi tụng cái đám cầu siêu nha, nghe nó kỳ quá. Cho nên trong kinh á, cứ bước vô cái là Di Lặc Bồ Tát, này Di Lặc Bồ Tát không, thì cũng chẳng khác nào nó. À, cho nên quý vị, khi tôi dịch ra như thế này, quý vị rất là bực mình tôi. Ông thầy Tân Bửu bày đặt thêm cái chữ kính bạc ở đó trống, nhưng cái này nó không có hại. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan mà, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là chỗ này. Cho nên chúng ta từ từ rượt quen kính bạch Ngài Di Lặc và đại chúng. Đây là lời của Ngài Văn Thù. Đức Thế Tôn sắp tuyên bày giáo pháp quan trọng, sắp mưa pháp lớn, thổi loa pháp lớn, đánh trống pháp lớn, diễn nghĩa pháp lớn. Cái này y kinh chúng tôi trình bày lại, nhưng ở đây nếu chúng tôi không nói thì quý vị, nhất là một số vị bình dân, sẽ nói là Đức Phật sắp mua cái trống để đánh, sắp mua cái kèn để thổi. Là sao trong kinh hôm qua không thấy thổi kèn, không thấy đánh trống, cho nên bây giờ các chùa thổi kèn đánh trống là sắp xếp pháp qua đó. Đây là Đức Quang Thù ví dụ pháp của Đức Phật nói ra như tiếng trống lớn làm vang động khắp nơi, như tiếng kèn lớn làm rung chuyển khắp nơi, như cái trận mưa lớn làm thấp ướt khắp nơi. Chứ không phải Đức Phật thổi kèn, không phải Đức Phật đánh trống, không phải Đức Phật mưa thuốc. Cho nên xin quý vị hiểu rất rõ ràng, và nói lại người khác cũng nói rõ ràng đó. Mục đích ngụ ý là Đức Phật sắp thuyết một cái bài pháp quan trọng. Cái bài pháp này nó lớn. Ví dụ như kia mình gõ, hôm nay mình gõ cái thùng thiết, bây giờ gõ tiếng trống chầu vậy, tiếng trống sấm vậy đó. Tiếng trống cái nơi họ gọi là tiếng trống chầu, cái nơi gọi gọi là tiếng trống cơm, cái gọi nơi gọi tiếng trống chiến, cái nơi gọi tiếng trống sấm. Tôi vì sao? Cái trống cơm á, đánh nó nhỏ nhỏ, nó kêu tôm tôm chát, tôm tôm chát. Và nó bằng cái nồi cơm thôi, cho nên kêu trống cơm. Còn cái trống chiến á, là cái trống dục quân trên cái trận đánh giặc. Khi mà đổ quân á, kèn thổi trống đánh, là gọi là trống chiến. Quý thầy thường dùng để trong những lễ trọng tế hay công phu đánh cái trống đó, trống trung bình. Cái trống chầu á, là cái trống hai người khiêng, để chầu quan ra đi, để mà chầu quan để đánh ầm ầm ầm. Còn mình ở đây đưa đám ma đi, mang khiêng cái trống nó theo, gọi là trống chầu. Còn cái trống sấm á, cái trống mình này, trống chùa này là trống sấm, đánh như sấm rền á, gọi là trống sấm. Thì cái pháp mà Đức Phật thuyết trước nay như là tiếng thùng, gõ thùng 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 á, bèn bèn vậy đó, cái thằng la đó. Bây giờ đây tức nghĩa là cái đội nhạc này, cái vị nhạc trưởng này ta sắp đánh tiếng trống, trống sấm. Cho nên gọi là sắp trỗi cái đánh cái tiếng trống lớn, thổi cây loa lớn, mưa cái trận mưa lớn, và câu sau cùng là chuyển pháp lớn, diễn nghĩa pháp lớn. Thưa ngài Di Lặc và đại chúng, tại sao tôi quá quyết như thế? Bởi vì theo kinh nghiệm, tôi theo hầu chư Phật thở quá khứ, Đức Phật nào trước khi chuyển pháp tối quan trọng cũng đều hiện điềm biến tướng khác lạ như thế, rồi mới khai mở tâm trí đại chúng. Có làm như vậy mới phá được cái ly nghi của đại chúng, mới rửa được cái sự ô nhiễm từ nơi thân tâm của đại chúng. Đoạn này cái này trong cái lời của Đức Quang Thù xác quyết, chứ không có nói ấm ờ, không nói là sẽ. Tôi nói nhất định như vậy, nhất định đại danh từ, tôi nói nhất định như vậy. Là vì sao nhất định? Chứng minh là tôi đã theo hầu nhiều ngàn Đức Phật trước rồi. Đức Phật nào cũng vậy hết, trước khi muốn chuyển pháp lớn thì phải hiện điềm biến tướng. Hiện điềm gì quý vị nhớ không? Nhắm mắt lại, rồi phóng hào quang từ con mắt giữa đi 18.000 cõi, biến ra cái tướng lạ, cho nên hiện điềm biến tướng. Bây giờ không nhắc lại cái toàn câu như trước, nhưng mà nó chỉ hiện điềm biến tướng có bốn chữ là đã biết là cái sự phóng quang của Đức Phật. Đức Phật nhắm mắt ngồi nhập định và phóng quang như vậy là Đức Phật sắp chuyển pháp lớn. Quý vị tới đó quý vị nắm chưa, nắm rõ chưa? Tại sao mà nói là phải hiện điềm biến tướng như vậy thì mới là mở khai tâm trí đại chúng, và mới làm cho cái phá được cái lư nghi của đại chúng, và mới làm cho rửa được cái sự ô nhiễm từ nơi thân tâm của đại chúng. Tại sao vậy? Cái này rõ quá rồi. Nếu không hiện điểm biến tướng này, không phóng quang như vậy, thì người ta không nhìn theo chỗ kia. Chỗ đó cũng đang có Phật, chỗ đó cũng có thế giới, chỗ đó cũng có thuyết pháp, chỗ đó cũng có Phật nhập niết bàn. Cho nên khi đại chúng ta thấy vậy, ta mới tin này. Còn nếu không á, thì không phá nổi cái lưới nghi. Đây là Đức Thích Ca Mâu Ni ông làm chuyện gì đâu, chứ Đức Phật khác đâu có. Cái thứ hai Khi con người mà ta đã phóng cái tư tưởng đi xa rồi đó, thì cái tư tưởng nó không có lóng quẩn đây, thân tâm nó không còn ô uế nữa. Khi một niềm tư tưởng dứt khoát họ phóng từ trường xa rồi, họ nghĩ cái chuyện quang minh chánh đại, họ nghĩ chuyện lớn, họ nghĩ chuyện ban ngày, thì cái tâm hồn họ không có ô uế. Còn nghĩ lúc chút ở trong xó trong hẻm, nghĩ chuyện trong bóng tối bóng đêm, chuyện lúc nước len, thì cái tâm hồn ô uế, mà ô uế không nghe được pháp lớn. Cho nên hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni, Đấng Thế Tôn của chúng ta, sở dĩ tôi thêm chữ Đấng Thế Tôn của chúng ta là cái phẩm kinh này nhiều Đức Phật lắm, cho nên phải nói nhấn mạnh trở lại Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni nào? Đức Thích Ca Mâu Ni Đấng Thế Tôn của chúng ta đang hiện điềm biến tướng như thế, thì chắc Ngài sẽ tuyên bày pháp lớn. Pháp lớn này là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Việc này cũng như việc của chư Phật quá khứ đã làm, cũng như chư Phật quá khứ đã làm, không có gì lạ. Cái này là chư Phật quá khứ đã hiện điềm biến tướng, cũng chuẩn bị mở cái pháp lớn như vậy. Thì hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng như vậy mà thôi. Tại chỗ này quý vị có còn thắc mắc điều gì không? Đoạn này không? Quá dễ rồi, chúng tôi nói rõ hết rồi, và cũng có bài trên tay quý vị nghiên cứu rồi. Bây giờ cho qua. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù khéo léo mở đề, tức là giới thiệu cái phần khai mở cho cái thời kinh Pháp Hoa, cái bộ kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sắp thuyết. Chỗ này nếu chúng tôi không nói và tôi đọc qua rồi quý vị tự nghĩ thôi, quý vị thường sai lầm chỗ nào? Tư Thanh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Ba La Mật. Bồ Tát Văn Thù nhận thấy đại chúng đã cuốn theo sự hấp dẫn của Ngài, nên Ngài lựa cách phù hợp, sắp xếp khéo léo, Ngài bắt đầu giới thiệu. Kính thưa Ngài Di Lặc Đại Sĩ và đại chúng, thở quá khứ nghĩa là lâu lắm, cách nay ngàn triệu ức kiếp xa xưa, có một Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Ngài tuyên thuyết chánh pháp chia thành ba phần: Pháp Tư Đế dành riêng cho hàng tu cầu quả thánh thanh văn, Pháp Thập Nhị Nhân Duyên dành riêng cho hàng tu cầu quả vị duyên giác, Pháp Lục Ba La Mật dành riêng cho hàng tu cầu quả vị Bồ Tát. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thứ nhất nhập Niết Bàn, Đức Phật thứ hai kế thừa cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, và cứ như thế kế truyền từ Đức Phật thứ nhất cho đến Đức Phật thứ 20.000, nghĩa là đến 20.000 Đức Phật cũng đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, và cả 20.000 Đức Phật cũng đồng một họ, họ Phá La Đọa. Bây giờ lướt qua, tới đây nó đã khó rồi đấy. Một cái tư đế không á, phải giảng ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Nè, huống chi một phẩm kinh mà bây giờ có cái tư đế trong này nữa, hỏi chưa? Cho nên cái này lướt qua. Quý vị nghe trở lại nè: Pháp Tư Thanh Đế dành riêng cho hàng tu cầu quả thanh 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 văn, Pháp Thập Nhị Nhân Duyên dành riêng cho hàng tu cầu quả vị duyên giác, Pháp Lục Ba La Mật dành riêng cho hàng tu cầu quả vị Bồ Tát. Giờ tôi hỏi, vậy thì trong ba cái quả này và bộ kinh Pháp Hoa này, trước khi thuyết bộ kinh Pháp Hoa này, Đức Phật đã thuyết cái này rồi, chư Phật quá khứ đều thuyết này rồi, và Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã thuyết cái này rồi. Nhưng mà nhiều người tưởng bộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến tại vườn Lộc Uyển là lần đầu tiên thuyết Pháp Tư Đế. Không, chư Phật, nghĩa là 20.000 Đức Phật đã thuyết rồi, pháp tứ đế rồi. Nhưng mà tứ đế bây giờ quý vị, quý vị không hợp rồi, tôi đâu có cầu quả thanh văn, vậy thì mời quý vị tu duyên giác ngay cả tôi, cho thưa thầy tôi cũng không có duyên giác. Vậy thì bây giờ khắc lục ba la mật, cái đó có Bồ Tát mà, sao tôi cầu như vậy, không có cái gì dính tôi. Tôi tu cầu thành Phật thôi à. Chuyện đó sao, chuyện đó tới phẩm phương tiện quý vị sẽ thấy, chúng tôi sẽ mở cho quý vị thấy. Giờ ở đây nói đây cái đã, nó eo lè cho cái con người mình rất là chi chít, nhưng đi vào kinh nó lại không chi chít. Quý vị thấy trong kinh rất rõ ràng, cái pháp này dành riêng cho hàng tu cầu, cho nên quý vị đều có thể tu được. Chừng nào Đức Phật nói cái pháp này dành riêng cho hàng Bồ Tát, ở đây cái pháp này dành riêng cho hàng tu cầu Bồ Tát à. Quý vị hiểu chưa? Chưa hiểu nói lại nè. Cái ly nước này à, cái ly nước này dành riêng cho những ai khát nước à. Nhưng mà quý vị là hiểu, cái ly nước này dành riêng cho thầy Thông Bửu uống à. Cái ly nước này dành riêng cho ai ở trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là uống, uống để mai mốt thành giảng sư. Còn quý vị hiểu á, cái ly nước này chỉ dành riêng cho thầy giảng sư uống thôi. Hiểu chưa? Tôi nói vậy hiểu chưa? Quý vị cứ ngỡ là Đức Phật thuyết cái pháp hoa này dành riêng cho hàng Bồ Tát, không, dành riêng cho hàng tu cầu quá vị Bồ Tát. Quý vị là bình dân ngọc dụ thôi, tùy ngang thôi, phàm tục thôi, nhưng mà quý vị muốn tu cầu bồ hành Bồ Tát á, theo thì sẽ theo pháp lục độ. Mà nếu quý vị muốn tu cầu một mình á, ích kỷ một mình, thành Phật một mình á, đừng có ai theo lúc tùm mà để, thì quý vị theo cái pháp thập nhị nhân duyên, cắt cái ai đi, cắt cái bộ mình đi, cắt cái duyên đi, cắt hành trong 12 cái đó, cắt cái bập cái bùng ra, thì cứ đó mà tu tới thì đắc thành quả thánh thành văn à. Còn nếu nữa cái à, xin lỗi, quả thánh duyên giác, quả Phật duyên giác, có nơi gọi là bích chi, có nơi là duyên giác, là theo cái duyên để mà giác ngộ. Tu nhân duyên giác ngộ gọi là duyên giác. Bích chi là ông là người tự ngồi một mình tu cầu thành Phật, không nghe ai, không có duyên nào, nhưng mà cũng thành Phật một mình, không độ ai, và không còn ai độ, bích chi cũng thành Phật mà độc giác Phật, Phật một mình, có một hiệu mật là một. Còn cái Đức Phật mà 10 hiệu ấy, Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiện thể tới văn giải vô thượng sĩ điều ngự thượng thu tiên nhân sư Phật Thế Tôn đó, thì cái Phật đó nó thiệt là Phật đủ 10 danh hiệu. Phật đó là độ cho người ta à. Hai cái Phật, Phật một mình, xe đạp chở một mình và xe lửa kéo tới 10 toa, hiểu chưa à. Cho nên cái chỗ này quý vị không chú ý. Ba cái pháp này Đức Phật nói cho dành cho tư tưởng ba hạng người, ai muốn cần cầu tu thanh văn thì theo cái này, ai muốn cần cầu tu duyên giác thì theo pháp này, ai muốn cầu tu Bồ Tát đạo thì theo pháp này, chứ chưa nói là chứng đắc. Tới phương tiện chúng tôi mới nói cái chỗ này là chứng đắc, theo cái đó, theo đó làm một, theo cái đó đó. Quý vị hiểu chưa? Cái này thông qua được chưa nào? Rõ quá ha. Các vị hỏi chúng tôi là sao lại Phật á mà lại còn có mang cái họ đọa. Hỏi kiểu đó là thua. Phá mà phá la mà la đọa nữa, vừa đọa mà vừa bị la nữa. Kiểu đó thì thua. Tôi nói dạ thua, không biết có giải thích. Đọc cái mang tới hoặc điện thoại tôi hỏi, trời ơi thầy ơi, Phật gì tới 20.000 ông mà ông nào cũng bị la với đọa hết trơn, bị la lắm lại đọa. Dạ thưa không phải vậy đâu. Cái chữ này là chữ Ấn Độ à, nó là Hoa Pra Và Gia à, H B là B trên á, rồi H A, rồi R A D à, V A Va, rồi G A à, tức là Ba Ravaja, tàu họ dịch là phá la đọa. có cái nghĩa là cái người này có cái tài biện luận rất là tuyệt vời, cái họ này. Và cái người này là có cái căn tánh lanh lợi. Một người này là một vị tiên ở dưới phàm trần, và cái họ này dành riêng cho Bà La Môn. Bà La Môn họ có 18 họ, thì có một họ gọi là họ Phá La Đọa. Đó, hôm nay quý vị thắc mắc chưa? Hết thắc mắc chưa? Đừng điện thoại lại nói này, hoặc sao mà họ đọa với họ la. Tội quá. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thứ nhất, đến Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thứ 20,000, ngày nào cũng đầy đủ 10 tên hiệu Như Lai, ân cung chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái này chúng tôi đã giải một nơi khác rồi, hôm nay không có thì giờ để ngồi mà giải 10 cái danh hiệu. Đức Phật nào cũng đủ 10 danh hiệu đó, ngoại trừ Đức Phật Duyên Giác, Đức Bích Chi thì không có 10 cái tên này. Chính pháp do 2 vạn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai tuyên thuyết giai đoạn đầu, giữa và sau giống nhau. Nghĩa là trước nhất cũng thuyết Tư Thanh Đế, tiếp theo là pháp thập nhị nhân duyên, và phần sau thì thuyết Lục Ba La Mật. Khi 3 phần này đại chúng đã nhuần nhuyễn, thì chư Phật thuở quá khứ mới bắt đầu thuyết pháp Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. À, y như vậy đó. Rồi thuyết pháp Vô Lượng Nghĩa rồi làm gì nữa? Và rồi ngồi nhắm mắt lại nhập định, phóng quang hiện điềm biến tướng, khai mở tâm trí cho đại chúng. Khi đã đến cái thời kỳ chín mùi, tức là đã vượt khỏi thô, tế, vi, à, 3 cái giai đoạn đó rồi, đại chúng đã qua thô rồi, qua tế rồi, qua vi rồi, à, chư Phật thuở ấy mới tuyên thuyết Đại Thừa Pháp Diệu Nhập Đời, tức là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. À, cái 3 thời kỳ mà thuyết về Tư Thanh Đế, Bát Chánh Đạo Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Ba La Mật là 3 thời kỳ đó, cho người nghe vượt thô để đi vào tế, vượt tế để đi vào vi. Và khi vào vi rồi đó, biết đã vào vi rồi đó, thì Đức Phật mới vô Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, giảng Đại Thừa Nghĩa, rồi mới nhập định mới phóng quang, phóng quang rồi bây giờ mới bắt đầu thuyết diệu. Còn chuyện mà người ta nghe diệu để ta đắc diệu, để ta siêu diệu á, chuyện đó khác nữa, hiểu không? Ở đây mới có nói chuyện thuyết thôi, mà thuyết như thế này á, không phải một Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mà tới 20,000 vị đều một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, và 20,000 vị đều thuyết như vậy. Cho nên năm nay Đức Thích Ca Mâu Ni cũng thuyết như vậy. Nếu y kinh văn lướt qua thì giới đọc tụng kinh Pháp Hoa cũng khó hiểu nghĩa Tư Thanh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và nhất là Lục Ba La Mật. Tư Thanh Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Hôm nay không có cái thì giờ để mổ xẻ về Thập Nhị Nhân Duyên. Thập Nhị Nhân Duyên đến phẩm 7 quý vị sẽ được nghe, và Lục Ba La Mật quý vị cũng sẽ được nghe nữa, trong bộ kinh này quý vị nghe hết. Hôm nay cắt gọn và tóm lại để cho quý vị liễu nghĩa một phần nào thuộc là Tư Thanh Đế. Tư Thanh Đế nó khác với Tư Diệu Đế. Ở đây trong Pháp Hoa Kinh nói là Tư Thanh Đế, Tư Thanh Đế cao hơn Tư Diệu Đế, à, và cao hơn Tư Đế. Diệu nó gần vào Thanh Đế rồi, Tư Diệu Đế. Mà Pháp Hoa là Tư Diệu Đế và Tư Thanh Đế. Còn cái pháp mà thuyết đầu tiên trong Vườn Lục Quyển đó, có những ngày đầu là Tư Đế trình bày cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo thôi, à, nó thấp đi một chút cho đại chúng ai nghe cũng được. Nhưng hôm nay chúng tôi không thể đem cái đó ra đây, vì bộ kinh này nói làm sao tôi giải như vậy, cho nên đối với một số vị có mặt đây hơi cao. Mong rằng những vị đó về kiếm cái tài liệu Tư Đế mà đọc. quý vị đừng nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện tiểu thừa. Sẵn đây nói luôn, cái số phận của Việt Nam nó cũng rủi ro. Cho nếu mà tôi được có một cái quyền gì thay mặt quý vị trong cái tòa nhà dân biểu mà tôi nói được có tiếng cho thiên hạ nghe, tôi đề nghị ngay một điều là phải gấp rút trả lại cái vần quốc ngữ ABC, trong có y tờ tờ y ti. Cái y tờ tờ y ti nó giết hại cái thế hệ hậu lai không biết bao nhiêu ấy. Là bây giờ các cái tự điển nào cũng cứ bằng ABCDERHIKLM, mà con em mình cứ y tờ tờ y ti, cho nên nó không biết ngõ đến nó lục tự điển. Cái chuyện rất nhỏ vậy mà không ai nói, mà không ai tranh luận được, tranh thủ được. Chỉ có ngôn đàn quốc hội mới tranh được cái này, mà tranh đấu một cách quyết liệt ra, vận động một phong trào cá nước nổi lên mà tranh đấu cho đòi cho được. Hàng lâm viện chưa có là thư viện, là bộ quốc gia giáo dục phải sửa đổi, là bằng ABC, trả lại bằng ABC. Chứ không thể nào theo những cái tiện một chút xíu y tờ tệ ti o ô rồi tờ mờ lờ chờ đó, khờ nờ đó, cái đó nó chuyện tâm bậy mà không ai để ý hết đó. Cho nên trong Phật giáo cũng vậy, phải trở lại cho những người tín đồ phải học thuộc tự đệ, phải thuộc bát chánh đạo, phải thuộc thập nhị nhân duyên, phải thuộc lục ba la mật. Cái phần đó quý vị phải học, tiểu học và trung học phải học thì mới ngồi vượt vào trong cái ghế đại học này mà học cái pháp Hoa Kinh. Và hôm nay chúng tôi giải đây là giải con trên trình độ đại học. Có lẽ quý vị nghe mà hiểu được một phần là kiếp trước là quả chăng. Còn nếu mà tay ngang vô đây thì nghe cái tư thanh đế đủ điên rồi, điếc rồi đó, đừng nói là có tiểu thừa, có ABC ha. Không có ABC, không có tiểu học làm sao có trung học, không trung học làm sao đại học. Nhắc đi nhắc lại quý vị, cho nên về đừng có đọc lung tung beng, đừng có đọc Lăng Nghiêm, đừng có đọc Giải Thâm Mật, đừng có đọc Niết Bàn, đừng có đọc Hoa Nghiêm, khoan đã. Đừng có đọc Kim Cang, khoan đã. Tới Pháp Hoa này mà đủ điên rồi, mà mấy bộ kinh tối thượng thừa làm gì. Chúng tôi khuyên quý vị trở lại tiểu học, học cho cơ bản đi, rồi lên đại học để học cho cơ bản, thì tối thượng thừa quý vị mới bước vào. Và khi tối thượng thừa phải có một vị thầy đứng bên. Không có ai làm luận án tiến sĩ mà không có một cái hội đồng giáo sư để mà nâng đỡ cho mình, mà mình có thể làm luận án tiến sĩ được. Nè, tôi nói vậy quý vị hiểu rồi. Cho nên cái giới Phật giáo đồ mình học Phật là học tầm bậy. Nghe ai nói sao không học hết. Quý vị cứ cố gắng nghe giảng hết bộ kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ thấy cái tầm quan trọng của mình đứng chỗ nào và mình phải làm gì. Từ trước đến nay mình đi sai rồi, hôm nay trở lại từng vị trí của mình. Và phát tư đế rất cần, có giỏi tư đế, hiểu tư đế rồi thì mới lên được tứ diệu đế, mới lên tứ thánh đế. Bây giờ sợ hết giờ chúng tôi lướt qua khổ đế, chỉ cho sự khổ đau bức bách cả thân lẫn tâm, cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng những tam đồ ác đạo chịu khổ mà chung cho cả loài người, loài trời đều cũng chung chịu một chữ khổ. Nghiệp khổ thì khác nhau, nhưng chữ khổ thì giống nhau. Chẳng những sanh già bệnh chết là bốn nỗi khổ đe dọa thường xuyên, mà còn phải cộng thêm tới năm cái khổ nữa. Khổ đế không chỉ nằm ở tứ đế mà nó còn phải mở rộng ra. Nếu thì tới tứ diệu đế hoặc là tới tứ thanh đế thì phải mở rộng nó ra. Thì hôm nay xin phép quý vị mở rộng thêm một chút nữa để quý vị có cơ bản về cái khổ. Cộng thêm bốn cái khổ nữa là cái khổ gì? Cầu mong chẳng được nên khổ, phải vậy không? Cái khổ đó thà nó chết đi, còn mình cầu mong được nó khổ. Mà đa phần con người là cầu mong không được. Oán thù thường gặp nhau nên khổ, mình ghét cay ghét đắng, mà đi tới cũng gặp nó, đi luôn cũng gặp nó, chạy đi đâu gặp nó. Có nhiều bà bỏ xứ đi qua bên Tây bên Mỹ qua bên cũng gặp nó. Dễ tức chưa? Cái nó cái luật nó vậy mà, không có chạy đâu thôi. Trời đất sinh ra quý vị phải đeo trên đầu chín cái khổ, mang chín cái gông đó, chạy đâu gặp nó. Càng ghét nào nó càng theo nữa, quán thù gặp nhau cho nên càng khổ nữa. Nhưng mà quan thù gặp nhau nó khó cũng còn ít quý vị. Cái mà nó da diết, nó xót xa, mà nó rơi nước mắt, mà đêm nằm ăn không được, ngủ không được, nuốt vô cái nó trào ra, đó là thương yêu nhau khổ, gọi là ái biệt ly khổ. Cái hồi còn trẻ thì tình yêu gặp nhau không gặp được khổ, bị mẹ ép lấy chồng cho nên nhớ người yêu đầu lòng, ở đầu đường chứ, đầu đời chứ, đầu lòng, mình nói bậy. Nhớ đầu, người yêu đầu đường, đầu đời. Khổ. Lớn lên á, có con, con nó đi học xa, con nó đi lính, con nó làm ăn chỗ khác, con nó bị rủi ro, con nó bị tai nạn, khổ. Cho nên ai biệt ly, cái khổ hơn là cái quán tắng hội. Thà rằng lìa tử, chứ không ai nỡ lìa sanh. Nhưng mà khi nó chết một cái thì thôi còn khổ hơn, còn quá khổ. Mẹ chết theo con đây con ơi, nỡ nào con bỏ mẹ con ơi. Khổ quá, mẫu tử tình thâm, thế là chịu nổi. Nó dây dứt. Cho nên nếu không có thấm nhuần cái pháp tứ đế này, quý vị chết mất. Cho nên cái bà tỳ xá ly bây giờ có con bà ba thằng, một thằng làm nguyên soái, một thằng làm nghĩa là tướng quốc, một thằng làm nghĩa là cận vệ ngự lâm quân. Bà giàu lắm, bà thiết cái lễ cúng dường Đức Phật. Đang cúng dường vậy thì nhà vua chở tới, gửi tới ba cái thùng. Bà muốn khai cái thùng ra để bà cúng cho Phật và chư tăng, thì Đức Phật mới khoan. Bà đừng khai. Cho nên khi dùng cơm rồi, Đức Phật thuyết cho một thời pháp tứ diệu đế. Bà nghe cái thời tứ diệu đế cái bà đắc Tu Đà Hàng Hoàng quá, đắc liền. Thì Đức Phật nói rồi khai đi. Khai ra thì trong ba cái thùng là ba cái đầu của ba thằng con trai của bà. Nhà vua chặt đầu, đóng thùng gửi trả cho bà. Đức Phật liền theo đó thuyết một thời pháp nữa. Tiền thân á, bà là một bà chủ quán, ba thằng con trai bà là ba thằng ăn trộm, mà ông tế tướng ở triều đình bây giờ là con trâu. Ba thằng ăn trộm nó dắt con trâu, nó đi ngang cái chủ quán, nó mượn cái quán, nó làm thịt con trâu và nó cho bà cái đầu, còn thịt nó mang đi. Từ nhiều đời nhiều kiếp nó quằn lại cái con trâu đó, nó tơ kiếm nó trả thù. Còn ba thằng ăn trộm đó, nó lỡ lại, nó đầu thai, kỳ này nó là con của bà. Nó có cái nhân duyên, nó có tu, cho nên kiếp này bà được hưởng vinh hoa phú quý, còn nó được chức trọng quyền cao. Nhưng cái ân oán đó không thể nào không trả, cho nên con trâu nó trở lại kỳ này, nó đầu thai, nó làm được tức tế tướng. Vì vậy cho nên nó mới làm ra ba cái roi, và trong cái roi nó cháy, nó mướn thợ đúc ba lưỡi kiếm, mà cái nhọn đó là đúc bằng vàng, ba lưỡi kiếm vàng. Cái cán roi đó thì là bằng bạc, trong cái lưỡi kiếm nó bằng vàng, và cái dây nó quấn chung quanh thành cái roi bằng dây. Khi vô triều đình không được mang vũ khí, nhưng mà được mang cái roi ngựa theo, cái roi mang theo. Thì ông tể tướng nói nhỏ trong cái tay ông vua, nói ba thằng đó bữa nay nó vô nó giết bệ hạ. Ông vua nói làm gì có, ta đối với nó rất tốt, mà nó trung thành với ta, nó đã giàu sanh ra tử, nó cứu ta. Bệ hạ ông tin, cho người khám ta coi. Rồi lấy ba cái roi là rút ra ba lưỡi kiếm, đã thấy chưa? Ông vua nói trận lôi đình, chém liền, chém cái gửi ba cái đầu tới cho bà tỳ xá ly. Nếu như mà không đắc được cái pháp tứ đế đó, bà có thể chết mất. Cho nên bà đắc pháp. Cho nên quý vị học đạo đi, cuộc đời quý vị không thể nào làm sao mà không khói gặp những cái ai biệt đi khổ. Cái bà Diệu Tịnh á, ở Tân Định này, sau này bà xin cầu tự cầu thế pháp đặt bà là Trúc Thanh. Bữa đó người con trai yêu dấu nhất cuộc đời bà, và cũng chính bà thương nhất cậu con trai đó, bệnh nặng, cho gia đình yêu cầu là tôi phải mời bà lên đây. Và khuya đó tôi đưa bà đi Managui. Trên đường đi Managui ấy, từ đây ra khỏi chùa là tôi đi theo, tôi nói cô bà ai, hôm nay tôi mời cô đi lên trên Malagui để cô làm sao cô giải quyết dùm cái chú số phước chút. Bà hỏi nó có gì, cô rầy thiền phước nó nghe, tôi rầy nó không nghe. Bà hỏi cái gì thầy nói con nghe coi. Tôi nói trên nó có cái mít ra trái sai lắm, mà ăn trộm vô nó hái con trái à, mà bây giờ nó chặt cành hết rồi, nó sắp bứng gốc cái mít. Bà nói cái thằng ấy dại dữ ha. Tôi nói đó thầy cô sao, bây giờ cô lên cô nói làm sao cho nó khỏi chặt. Bà nói thì nó ra còn cái khác, mình dưỡng cái cây để mình lấy mấy trái chứ. Nói tới đó tôi ngã từ Hằng Xanh, cái tôi quẹo đi về bên Thị Nghè. Bà nói quả sao mình không đi ở đây, tôi này ghé nhà cô một chút. Bà vừa bước vô thì con bà là đắp mặt nằm ngay rồi. Bà nhào vô bà lăn vô cái đụng, bà nói tôi chết theo con tôi. Tôi nói cô bà, cô nhớ nãy không, nhớ cái mít không? Cô nhớ cái mít không? Cô hứa tôi rồi, tôi nhắc đi nhắc lại cô rồi trên xe rồi. Đây mới rụng có một trái mít thì còn nhiều trái mít nữa, mà cô chặt gốc á thì mấy trái mít trên rụng hết. Thì bà nói à ha. Bà tính bơ không khóc, giờ thôi mời thầy lên lầu để bàn việc chung nó. Đắc đạo liền. Cho nên quý vị hồi giờ cứ nghe đắc tu đạo hoàng, tu đạo hoàng, đắc cái gì đâu. Tự đau khổ nghe một thời pháp đắc liền. Chúng ta không có khả năng thuyết pháp, chứ không phải là chỉ có Đức Phật có khả năng thuyết pháp đâu. Cho nên các vị thánh đế, thánh tăng á, thuyết một cái là người ta đắc thường. Các vị phàm tăng ta thuyết cũng đắc. Nhưng mà rất tiếc là quý vị không chịu học, không chịu nghe, không gặp cái người nhân duyên tốt. Nếu hôm đó mà không gặp tôi thì bà ba bên đây chết mất rồi, nó còn sống nữa. Mà khổ quá mà chết. Mà từ đó tôi kèm theo tôi giảng, tôi kèm theo tôi giảng, tôi kèm nhau. Sau đó mà vui vẻ thì thường. Đó thằng con yêu quý nhất đời mà, và nhờ đủ thứ, đi đâu nó chiều nó chuộng đủ thứ, thiết lập cho bà một cái bàn thờ tuyệt vời, và đi chùa chở đi chùa cúng bao nhiêu lo bao nhiêu. Nè, cho nên ai biệt ly khổ là cái khổ nhất của cuộc đời này. Mong rằng quý vị, nhất là quý cô, phải học cho thuộc và chiêm nghiệm cho nó đắc cái quả tứ diệu đế. Đắc cái quả đời khổ là sao? Sao là khổ? Sao là giả? Sao là chân? Sao là còn? Sao là mất? Học đi, hôm nay không có thì giờ giảng cái này. Và một cái nữa là năm ấm chứa đựng và hưng thịnh nên khổ. Năm ấm này người ta gọi là ngũ uẩn. Quý vị thường tụng mỗi tối cứ nghe ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Trời đất ơi, chúng tôi không ngờ là sau lưng chúng tôi có một đám két. Két mà nói tiếng người, nhầm mà chúng hơn két. Nói dễ nghe hơn két. Két này nó bớt két, bớt két. Nói dễ ghét còn nhầm nói tiếng hay lắm. Ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Bữa nào có nghe sau lưng nói nhiều đúng rồi. Nhưng mà không biết ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách là sao hết á. Thành ra đó là két chứ gì nữa, là nhầm nó nói tiếng két còn khí gì nữa. Con nhầm nó nói tiếng người, kêu bớt két nó dạ, nó không biết dạ là sao. Còn quý vị không phải két nhầm, nhưng mà quý vị là người nói tiếng Phật. Ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách là sao? Sắc tức thì không tức thì sắc là ôm sòm sau lưng, ôm sòm á. Tôi ngồi trước tôi nghe sao ôm sòm á. Mà không ngờ mình ngồi gần bên cái người Việt Nam mà nói tiếng Phật. Mình phải là Phật thôi chứ, mình mới nói tiếng Phật được, mình mới hiểu Phật chứ. Tối thiểu là cũng là Phật tử chứ. Vậy nên mình dùng cái tiếng của người Việt Nam mà nói tiếng Phật ở đâu hiểu, cho nên phải học Phật à, cái chỗ đó. Vậy thì ngũ uẩn là gì? Ở đây có người biết nhưng không tường tận lắm. Ngũ uẩn tức là năm ấm hừng hãy, năm ấm hưng khởi à. Cái thân này nó chứa năm ấm, chứa đựng và lúc nào nó bùng khởi. Gọi nó là ngũ uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn. Sắc thọ tướng và tướng uẩn, hành uẩn à. Sắc thọ tướng hành và thức uẩn à. Bây giờ ở đây đa phần quý vị mới tu tới tướng uẩn mà thôi, chưa tu nổi hành uẩn, chưa tu nói tới tướng uẩn. Sắc mới thọ mới tướng à, mới có ba cái. Tướng là tu ý, tu cái tướng uẩn đó là nó cũng đắc cao lắm. Chứ quý vị đừng có nói nó cái này là diệt khổ là dễ đâu à. Nếu diệt khổ mà dễ thì thôi thiên hạ thái bình hết rồi. Cái bà ba dự tịnh già tôi chỉ nói một câu đó, ví cái cây mít không à, với cái tay mít là bà chứng đắc à. Ở đây Cô nguyên tịnh cũng vậy. Một giờ con chết, điện thoại tôi chỉ nói câu cô im lặng liền. Rồi mọi việc con nhờ thầy. Từ đó có tính bơ và đi chùa để cầu siêu cho cháu nó siêu sanh. Nếu cô nguyên tịnh gặp tôi, cho nên cô nguyên tịnh chỉ nghe một cuộc điện thoại là đắc rồi. Đắc tới cái quả gì chưa biết nhưng mà đắc à, rõ ràng. Trong này nhiều người đắc lắm, nhưng khó nói là quý vị không truyền cái đắc tứ thánh đế này cho người khác. Quý vị đang tu 3 năm, 5 năm tôi chúng tôi dạy, tôi cố kéo cho quý vị tiến tới được 5 cái uẩn đó. Sắc, thọ, tưởng. Quý vị tôi tưởng cái đứng này. Tới hành, hành không nói. Tới thức uẩn không nói. Cho nên qua cái tiềm thức thế và vô nhiễm thế quý vị đứng mà thôi cũng được, tôi đã tốt. Miễn ông đi ông lại để quý vị nằm ở tưởng uẩn để tu cái ý. Có dịp chúng tôi sẽ trở lại và trong bộ pháp qua này, cái vấn đề này cũng mài đi mài lại chứ không phải lướt qua đâu. Đừng có nói lên đại thừa mà quên chữ ABC. Không? Nó là ABC cần thiết lắm. À, quý vị hiểu chưa? Bây giờ hiểu cái khổ chưa? Nhưng mà nãy giờ tôi nói mới có 8 cái khổ à. Hết giờ rồi. Có một cái khổ mà trong kinh Tiểu Thừa có đề cập mà kinh Đại Thừa không đề cập, cái khổ thứ 9 mới quan trọng. 4 cái khổ này cộng thêm 4 cái khổ sanh già bệnh chết thành ra 8 cái nỗi khổ thì chúng ta thường nghe. À, chúng ta quên một cái khổ thứ 9, đó là lạc khổ. Nhận khổ làm vui, tức là cái cõi này là cõi ta bà. Ta bà dịch ra là kham nhẫn, nhận khổ làm vui gọi là ta bà. Nhiều bà nói ơi, anh ở nhà đâu chị? Ông đi ta bà thế giới à? Trời ơi, dễ đi ta bà thế giới. Ta bà thế giới là cái Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cô Lô Châu. Ở cái qua đất này mới có Nam Thiện Bộ Châu à, dễ gì đi ta bà thế giới. Vậy mà nói ông nhà tôi đi ta bà thế giới. Hay quá, nhưng mà cũng mừng được nhiễm được chút danh từ ta bà thế giới. Nhưng mà không hiểu cái ta bà thế giới thì sao hết, khổ gì chứ. À, thành ra cái khổ thứ 9 á, là cái khổ kham nhẫn, là cái khổ lạc khổ. Nghĩa cái người đời mình á, thì thường nói cái này là gì hết không? Quý vị thường nói á, à, nói cái này là gì? Kêu là thú đau thương, hiểu không? Đau lắm mà lại thu chứ. À, thu đau thương. Nhận cái khổ làm vui. À, cho nên gọi là lạc khổ. Cái khổ thứ 9. 9 nỗi khổ. Khổ nào cũng thấm thía. Cái khổ nào cũng rây rứt. Cái khổ nào cũng rơi lệ. Cái khổ nào cũng nát ruột bầm gan. Nhưng độc hại nhất là cái nỗi khổ thứ 9 là lạc khổ. Sung sướng mà khổ. Vui mà lại khổ. Cười mà ứa nước mắt. Ồ, cái ngộ chứ. Thấy không? Quý vị có vậy không nè? Có chứ. Bao đám thành Phật mới hết thôi, thành Thánh mới hết thôi, còn trần gian nha quý vị. Mà quý vị còn tù gắt làm gì có cái đó thầy. Nha, nói giỡn vậy. Nói giỡn không? Nói thêm cái nữa, nói láo. Không ai tránh được khói đâu. À, còn có nhiều ông nói tôi thượng tọa rồi mà làm gì tôi còn cái khó đó thầy thông biểu. Nói dắt nữa. Thượng tọa cũng khó như thường, chừng nào đắc thánh quả nữa. Tu đà hoàng vẫn còn khổ, tư đà hàm cũng vẫn còn khổ, a na hàm vẫn còn khổ, cũng còn cái lạc khổ này. Rơi rứt nó còn lại chút đỉnh, nó hơn thế gian một chút thôi. Thế gian là khổ chứ, một ngày, hai ngày, năm ngày, một tháng. Còn cái vị chân tu ta khổ chừng phút đồng hồ ta trôi qua vì có cái khác ta tái lên. Chứ còn nó dứt hết hoàn toàn không còn chút nào khổ là toàn vui ấy, thì chứng thánh rồi. Rõ không? Cho nên từ phàm tới thánh rất dễ. Với điều thứ nhất là mình thông hiểu nó chỗ nào, cái bệnh nó như thế nào, chữa cái thuốc nào. À, cho nên cái khổ của chúng ta tóm lại là chúng ta tập 9 cái khổ. Hàng phàm phu lặng hụp trong đam mê chấp nhận ở 9 nỗi khổ đau này. Hàng thánh thì hiểu thực nghĩa cái sự quân tập chiêu tụ kết nhóm tại A Lại Gia Thích, nên các ngài nương diệt đế để xoa cái tập đế, vì vậy mới gọi bốn đế này là tư thanh đế, phàm phu thì chỉ gọi là tư đế, sẽ giảng giải rộng ở các khóa sau. Bây giờ cái chỗ này đáng lẽ lướt qua, nhưng mà nếu lướt qua quý vị không nắm được. Nương tựa lý chân thật à. Ở đây có cái câu á, là nương cái việc đấy ha, nương cái việc đấy, khổ tập diệt đạo. Mà lại nương cái việc để phá cái tập. Tại sao nương cái tập mà phá cái việc, mà nương cái việc để phá cái tập? Kinh Phật nó lắc leo à, ngộ vậy đấy, lắc leo lắm à. Cho nên nương cái việc, việc đấy để phá cái tập đấy. Vậy bây giờ tôi hỏi, nương tựa chân, cái lý chân thật, nương dựa nơi việc đấy, nương chỗ nào? Nương cái chỗ nào chứ? Nương dựa cái nơi diệt đấy để xóa cái tập đấy thì xưa nương cái chỗ nào? À, xin thưa, muốn phá cái tập đấy đó, mình phải nương cái lý chân thật. Mà lý chân thật nó nằm ở diệt đấy, chứ nó không nằm ở tập đấy. Nương cái lý chân thật để xóa bỏ. À, quý vị chú ý nghe nè. Quý vị đừng có nói là xóa bỏ cái tập đấy, quý vị không nhớ đâu. À, quý vị nhớ cái gì để nhớ, trong bài em có ghi, nghe chú ý nè. Nương cái lý chân thật để phá cái sự quân tập à, thì dễ hiểu ngay. Tập đế là quân tập. Mỗi ngày hút điếu thuốc, mỗi ngày hút điếu thuốc, lúc đầu tôi hút chơi tiếc rồi nó ghiền à, là quân tập. Mỗi ngày chữ thề ăn tiếc, mỗi ngày chữ thề ăn tiếc, nghe tiếc nó quân tập chữ thề. Chứ hồi nào hay quân tập. À, mỗi ngày uống chút rượu, mỗi ngày uống chút rượu, quân tập riết liền rượu, khổ khổ về rượu. Cho nên mình muốn phá cái đó, mình phải cái lý chân thật nó là không phải rượu là bố, rượu là say, rượu là chết người, thuốc lá là họ lao khói, chân thật là vậy. Cho nên phải nương cái lý chân thật để phá cái quân tập này đi, hiểu chưa? Chúng tôi giảng từ đó như vậy rất ngắn, mà giảng được như vậy thì quý vị không hiểu, tự quý vị chứ không phải tự tôi, nhưng cũng phải tự quý vị, là vì nhiều quá quý vị nhớ không hết. Lấy băng mà nghe. Cái bài này giảng một tháng kìa, cũng mới đã. Tha hồ mà nói, tha hồ mà nghe à, mới có tứ đế hết nhiều giờ rồi. Bây giờ chuyển sang tập đế. Hàng phàm phu thường chiêu tụ các pháp thiện hành, thành ra hạt giống chứa nhóm nó tại A Lại Gia Thức. Ấy là kết nghiệp. Khi hạt giống nghiệp nảy mầm tương ứng với tâm, thế là thực nghĩa của nó sẽ thu gặt quả khổ luân hồi. Tập có nghĩa là chiêu tụ, có nghĩa là quân tập. Đế tức là thực nghĩa, tức là nhất định. Hàng thánh thì soi tỏ từng nguyên nhân, hiểu mỗi nguyên nhân gây khổ cho con người, hiểu rõ thực tướng của các pháp để tiến đến cắt đứt cái mầm hạt giống khổ. Mọi hiện hành sẽ được đoạn trừ, không cho chứa nhóm, không cho kết tập. Còn hàng phàm phu thì mỗi ngày kết tập thêm, quân tập thêm, và chỉ khác nhiều đó thôi. Thánh với phàm đều thấy rõ hết, nhưng mà thánh á, thấy để mà tránh, thấy để mà cắt bớt, còn mình á, thấy để mà gieo mầm thêm. À, cho nên trí thức với trí tuệ khác nhau chỗ nào? Trí thức thấy các pháp là giả, trí tuệ thấy các pháp cũng là giả. Nhưng mà trí tuệ thấy các pháp giả không đắm nhiễm cái giả, còn trí thức thấy cái giả nhưng mà lại mê say đắm nhiễm cái giả. Biết đàn bà con gái là giả, biết rượu thịt ngon là giả, biết rượu say là giả, biết thuốc phiện là giả, biết cờ bạc là giả, biết hối lộ tiền bạc là giả, biết hết. Ông trí thức ông biết chứ không phải ông ngu. Nếu ngu ông phàm phu ngu sao? Nhiều khi ông dạy người ta nữa à. Nhưng mà chính ông phàm, chính phải đụng nhiễm à. Còn cái ông trí huệ ông nói, ôi cái này giá, thì bữa hôm qua nó bày tao uống, tao có ghiền đâu, bây giờ bỏ 3 tháng nữa tao có ghiền rượu không? Không thèm à. Bởi vì ông thấy cái giá đó, nhận chân được cái giá. Cho nên cái ông trí tuệ là không nhiễm, thấy biết. Cho nên ông trí tuệ cũng như cây sen vào bùn, không sợ trần tục. Còn cái ông mà sợ trần tục đó, ông phải là trí tuệ, mà ông đó là tu ích kỷ. Ông đó ông duyên giác Phật, kêu là độc giác Phật, tu chứng mình, không phải hạnh Bồ Tát. Bồ Tát giàu mà không nhiễm, giàu trần mà không nhiễm trần. À, thành ra cái chỗ này thánh và phàm khác nhau một chút xíu. Còn quý vị mà không biết cái này là tập quân tập á, mà cứ chạy theo nó là quý vị cũng không phải là phàm nữa, mà quý vị là cái mê. Tôi tin rằng những vị có mặt ở đây không phải là người mê, mà là người tri, là người thức, thức giả hoặc là tri giả. Tri giả đó và thức giả thấy biết cái quân tập rõ ràng. Nhưng mà mong quý vị bước thêm bước nữa, quân tập cắt nó đi. Biết cái mầm cỏ gấu á, cỏ cứu á, nó nứt lên à, cho nên đào lấy tận gốc. Muốn đào lấy cỏ gấu á không có dễ đâu. Nấu nước sôi đổ lên nó cần xanh tốt, đem lửa đốt cho cháy hết lớp trên lớp dưới, nó nứt nhiều. Đào nó còn sót cái củ cái rễ thì nó lại càng nứt nữa. Nhà tôi có một cái sân làm suốt năm này tới năm khác, tới cái mùa nắng vậy là ba tôi kêu tôi về, từ trong chùa về tôi rủ bạn tôi tới đập từng cục đất nhỏ vậy, đập nhỏ hết, đem dừng cái sàn hết, nện lên tôi lại xót đầu dưng cái chừng một năm thôi nó nước lên không biết bao nhiêu hết. Quý vị biết làm sao à? Cho nên sẵn đây nói chuyện canh năm cho vui, đem cát đổ nó lên. Cha con nó nằm ở dưới nó ngộp cái nó bò đầu lên cát, lên cái nằm sớm bỏ lửa hết, lên cái nằm sớm bỏ lửa hết, chừng có hai năm không còn cái gõ gâu. Mình nhử cho nó lên, mình lựa mình bón lửa hết. Đừng cắt cái mầm nó, mà nhử cái mầm nó nốt lên, hô hết cái mầm bỏ cất. Hết. Không có cái nước mầm nữa. Nó sở dĩ nó tập là cái nước mầm, cái củ, cái rễ. Còn mình diệt cái trên nó diệt làm gì? Mình cố gắng, mình không uống rượu, mà mình cái lỗ mũi mình nghe mùi rượu nó thèm. À, cố gắng uống cà phê sợ nó đau gan, nhưng mà cái lưỡi nó thèm nhai nước miếng nè, diệt từ trong ý thức, cho nó uống một bữa cho nó đã khiền đi. Rượu à, anh nào rượu à, anh nào nghiện rượu à? À, nữ giới chết á, nhất là các nàng chưa có chồng thì tới nhờ đạo tị rửa cái tay, rửa hai cái tay, lấy một xì rượu rửa hai cái tay của người chết, người nữ lấy cái thau hứng đổ vô trong cái chai xì. Rồi về để anh uống, anh thường uống, đổi cái chai rượu anh đi. Nếu anh uống rượu thuốc á, mình lấy cái chai rượu mình tha vô. Nếu anh uống rượu trắng, mình lấy cái chai rượu của mình đổi chai rượu anh. Anh uống hết cái chị đó rồi, anh say tí ly tì ly, anh mưa ngày mưa đêm. Bữa sau anh thấy rượu là anh sợ, không bao giờ uống rượu nữa hết. Dĩ độc trị độc. Còn bây giờ cấm nó, nhưng mà khi nào nó bỏ, con chết nó còn kiếm nó uống à. À, anh ghiền thuốc cho anh hút, anh hút cho nó say. Hồi đây tôi có ông Minh Tâm á, cứ lén ăn cắp tiền thùng nước sương hút thuốc rô bi à. Bữa đó tôi mua 3 bao rô bi, tôi bắt quỳ ngay trước cái cổng chùa đây, chỗ cái bồ đề, hút cho hết. Hút tới cái bao thứ hai, bắt từ trên cái ghế cao nhào xuống cái đùng. Đùng cái mấy ông điệu khiêng vô, mang chúng khiêng vô nằm 2 ngày 2 đêm. Để sao thấy thuốc là bịt mũi à. À, cho nó hút thêm đi. Cho nó nứt lên, tôi theo cái cách cỡ gấu mà. Cho mày lên hết, xóm hết bao bếp. Quý vị đừng cấm, để cho nó thả mãn nó. Cái quân tập nhổ tận mầm, tận móng, đừng cho một cái mầm móng nào ấy. Đó là cái phương pháp diệt khổ, cho nó khổ cho nó tới tận cùng, cho nó đắng cay chua chát, cho nước mắt và nụ cười nó lẫn lộn với nhau, cho nó quằn quại trong đau thương, lạc thú trong đau thương, quằn quại trong đau thương, khổ cực trong đau thương, rướm lệ trong đau thương và đổ máu trong đau thương. Hệt đó, phương pháp diệt khổ là như vậy. Cho nên đó là tập đi. Diệt đế, đế cũng cùng nghĩa như khổ đế, tập đế. Chữ đế có nghĩa là lý chân thật, có nghĩa là thực nghĩa, có nghĩa là nhất định. Đó, chữ đế quý vị nói lại một lần nữa để quý vị nhớ. Đế là gì? Còn chữ diệt là diệt hết, không còn cái lụy nghiệp sanh tử luân hồi nữa. Phải nói một câu dài á. Diệt á là diệt hết cái lụy nghiệp. Đó. Cái lụy nghiệp là cái phiền lụy, cái nghiệp đau khổ đó. Mà cái lụy nghiệp gì? Cái lụy nghiệp sanh tử luân hồi. Đó, mới gọi là diệt. kết nghiệp không còn cái lụy nghiệp sinh tử nữa, tức là nương cái lý chân thật tiến đến đích đạt được tịch diệt vô vi, tức là niết bàn, nên gọi là diệt đế. Nói cách khác, vì các phiền não kiết sử đã diệt nên tam giới nghiệp cũng diệt theo. Cái này hơi cao một chút. À, hiểu theo sách, hiểu theo một cách đơn giản hơn, diệt đế là trạng thái vắng lặng tuyệt đối. À, mọi sự khổ đau của con người, tâm linh lẫn vật chất đều không còn hiện hành sự đau khổ nữa. Mọi sự khổ đau đều bị dập tắt nhờ nương chánh pháp tu tập. Liễu ngộ được tất cả sự vận hành đều là vô thường, tất cả các pháp đều không có chủ thể là vô ngã. Cái này đã nói với quý vị nghe rồi, không có cái pháp nào có chủ thể. Cái bông này nó không có cái gì chủ thể nó. Nói nước nó chủ thể nó không phải, mà nếu cái hột nó chủ thể nó không phải, nói đất chủ thể nó không phải. Không có pháp nào có chủ thể cả. À, cho nên nó là vô ngã. Không có cái nào nó trường còn hết, cho nên nó là vô thường. Cho nên muốn diệt cái này phải hiểu cái pháp vô thường và vô ngã. Các pháp vốn nó không có chủ thể. Chỉ có sự tịch lặng là chân thường, là vĩnh hằng, là niết bàn, là tịch tịnh. Cho nên gọi là diệt đế. Đi tới chỗ diệt đế tức là mình đi tới chỗ tịch lặng. Chỗ tịch lặng, mỗi đêm bây giờ quý vị đang đi tìm cái chỗ đó, đang tu để tới cái chỗ diệt đế. Quý vị dành một phút trong cái giây phút tịch lặng đó, quý vị đang tu, quý vị không biết thôi, rồi lần lần quý vị sẽ tới cái chỗ niết bàn tịch tịnh, tới cái chỗ trạch diệt vô vi. À, khi gặp cái chữ trạch diệt vô vi, khi gặp chữ niết bàn tịch tịnh thì quý vị đang làm đó. Mỗi tối một phút thôi, lần lần hai phút, lần lần ba phút, quý vị đang tu đạo đế. Đạo có nghĩa là thông suốt, hiểu thông suốt nghĩa lý chân thật rồi lập thành phương pháp tu tập để diệt khó. Phương pháp này được chia thành hai phần, chánh đạo và trợ đạo. Học lên các khóa sau, trình độ căn bản hơn sẽ thấm sâu về tứ niệm xứ, 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, các phương pháp thiền định, giải thoát, xâm quán, tam niệm, nhị niệm, nhất niệm, vô niệm, vân vân. Lúc ấy sẽ thông suốt và lúc ấy mới liễu ngộ được thế nào là đạo đế. Hôm nay đề bài học là phẩm tựa pháp hoa nên chúng ta chỉ sơ lược qua phần này. Đạo có bài dạy cho đạo, tương tự quý vị sẽ học, cũng có lẽ sẽ học trong cái khóa pháp hoa này mà thôi. Nếu không kịp thì chúng ta sẽ có những khóa bổ túc để nắm cho bằng được, để chúng ta học chúng ta tu chứ, nắm được nó biết nó đâu mà tu, ha. Thiền định sao, xâm quán sao, xâm chiếu sao, ha. Cho nên cái phần chánh đạo nó làm sao mà phần trợ đạo nữa. Chư Phật thuyết pháp tứ thanh đế là quý ngài chỉ dạy cho chúng ta đối diện trực tiếp với thực tướng khổ đau của con người. À, khi nào nắm được cái nguyên nhân sự thật của nó, à, tức lúc đó là tập đế rồi đó, rồi tiến đến hạ thủ công phu tu tập và luyện thường xuyên theo hạnh Bồ Tát đạo, đó là đạo đế. Để rồi từ đó dập tắt mọi khổ đau, tức là diệt đế. Phương pháp tu luyện để diệt sự khổ đau còn phải liễu nghĩa bát chánh đạo và sáu pháp ba la mật, kêu là lục độ. Phần này khi lên cao sẽ giảng giải tiếp, kể cả pháp thập nhị nhân duyên cũng sẽ giảng giải ở phẩm hoa thành dụ. Đó, bây giờ trước khi trở lại phần chính văn thì đảo lộn chỗ này, nhấn mạnh chỗ này một chút. Quý vị và chúng tôi, nói chung là chúng ta đã nhận định được cái thực tướng khổ đau chưa? Chưa, ha. Chưa nhận được cái thực tướng khổ đau, cho nên chưa nhận được cái thực tướng an vui. chưa nhận được cái thực tướng an vui, cho nên chưa nhận được cái thực tướng phiền não, và chưa nhận được cái thực tướng phiền não cho nên chưa nhận được cái thực tướng của giải thoát. Phẩm phương tiện sẽ chỉ rõ quý vị chỗ đó. Thực tướng của các pháp là thập như thị. Thực tướng của khổ đau là cái gì? Chỗ nào nó là thực tướng? Thực tướng của an vui là gì? Thế nào là thực tướng? Còn cái tướng nó hiện ra là giả tướng. Là cái chân thật tướng của khổ đau. Khi mình đã thấy cái chân thật tướng của khổ đau rồi, rõ quá rồi, cho nên mình liền thấy, tìm ra được cái chân thật tướng của an vui. Khi mình thấy cái chân thật tướng phiền não, tại sao nó gây mình phiền não vậy? Tại sao mình để cho nó gây mình phiền não? À, tao thấy cái chân thật tướng của mày rồi. Khi đã thấy chân thật tướng của phiền não rồi thì liền nó bừng ra, mình thấy cái chân thật tướng của có giải thoát à. Dễ lắm, cái này rất dễ nhưng rất khó. Khi nào quý vị học đạo tìm đến tận cùng chân tướng của mỗi pháp ấy, mỗi pháp mình nhìn tới tận chân tường, tận cùng, tận cùng à, đến tận cùng chân tướng của mỗi pháp ấy. Khi tìm được một pháp đến tận cùng chân tướng rồi thì các pháp khác cũng vậy thôi, cho nên gọi là chân tướng của các pháp. Chuyện này từ từ quý vị sẽ bước tới ha. Đến đây xin trở lại phần chánh văn của kinh. Bồ Tát Văn Thù tiếp tục trình bày cùng đại chúng: Thưa ngài Di Lặc đại sĩ và toàn thể đại chúng, thuở đó tôi được sứ mệnh trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Đức Phật thứ hai vạn, tức là Đức Phật sau cùng của dòng họ Phá La Đọa. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Đức Phật sau cùng này là một vị vua nhờ tính ngộ bỏ ngôi vua đi tu, tức là đi xuất gia tu thành Phật. Khi còn làm vua sanh được 8 vị thái tử. Vị thứ nhất tên là Hữu Ý, người thứ nhì tên là Thiện Ý, người thứ ba tên là Vô Lượng Ý, thứ tư tên là Bảo Ý, thứ năm tên là Tăng Ý, thứ sáu tên là Trường Nghi Ý, thứ bảy tên là Hương Ý, thứ tám tên là Pháp Ý. 8 vương tử này cũng theo vua cha xuất gia, tất cả 8 vị đều đầy đủ uy đức và thấy đều làm pháp sư giảng giải giáo pháp đại thừa. Bây giờ trước khi phân tách 8 vị thái tử thì tôi phân tách 2 chữ xuất gia. Chữ xuất gia của nhà vua, tiền thân của trước nhất, trước khi là vua đó, của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Vậy thì đoạn kinh này nói nó có liên quan gì mình đâu, mình đọc chi á? Đây nói chuyện của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nó quá xa xưa rồi, mình đọc chi? Chúng tôi xin thưa, liên quan với hết, liên quan với quý vị và chúng tôi. Quý vị sẽ cãi: dạ thưa thầy, cái đó liên quan với thầy, thầy xuất gia, còn chúng con tại gia mắc mớ gì liên quan? Kinh này dạy cho Bồ Tát và có nói cái hàng xuất gia cho đâu nói chúng con. Bởi quý vị lầm lầm to. Kinh này nói cho quý vị, chúng tôi xuất gia là nói chúng tôi chi nữa à, đem đường về cho người thiếu đường ăn chứ, đem thuốc cho người bệnh uống chứ, còn không lẽ đem đường về cho cái người không thiếu đường ăn à? Ta ăn đường đủ rồi mà đem đường tới chi nữa? Ta mạnh lành rồi ta uống thuốc nữa, đem thuốc tới chi nữa? Đem tới cho người phiền não nhé, kinh đem tới cho người phiền não nhé. Cho nên định nghĩa 2 chữ xuất gia. Xuất gia là xuất cái phiền não ra, ở nhà nhưng rời cái phiền não ra, hiểu chưa? Quý vị có quyền rời cái phiền não chứ, hiểu không? Ai cũng có cái phiền não đó, chưa chắc gì những người tu sĩ tới chùa ở mà không phiền não. Cho nên tới chùa ở mà còn phiền não vẫn không phải là kẻ xuất gia. Xuất đây là xuất cái phiền não gia. Mà muốn xuất cái phiền não gia đó thì phải xuất cái tâm đi vào cái chân thật, bỏ cái lẳng nhẳng đi, và 8 cái thằng ý cũng phải xuất theo. Quý vị ở nhà, quý vị hiện tại quý vị đây, mới có chút cái tâm thôi. Còn mấy cái bà con dòng họ, cô bác anh em, những người mà ham lợi ham tiền, đông bon chen từng chút đó, thì cái người đó họ chưa, tâm họ không có cái nào chút cái phiền não già. Họ mỗi ngày cào thêm cái phiền não vào, chuyện đó đáng gì hết mà thêm cái phiền não, gây thêm chuyện. Tri thử thứ thiếu thời phiền não thiếu, tích nhân đa chứ thị phi đa, mà họ muốn thị phi đa, chứ họ muốn tri sự thiếu thời. Họ muốn đa chuyện, sinh ra chuyện, họ lo những chuyện không đáng lo, lo ông đò khát nước, lo trời mưa ướt cái mặt trời, phải lo cái khổ cho họ không? Trời ưa mưa ướt mặt trời kệ nó chứ, mặt ông mưa chạy ra nó trời ơi mưa ướt hết cái mặt trời, phải vô duyên chưa? Họ đi ngang qua nó trời ơi ông đò ông đi trên này làm sao ông uống nước được, tội nghiệp không á? Chi vậy? Cuộc đời người ta không chút không chịu rời khỏi phiền não. Còn quý vị á, chịu rời khỏi cái phiền não, nhưng mà mới có cái tâm rời phiền não thôi, thì ý không rời, tám cái ý không rời, cái lỗ mũi không rời, hít nha, không thể bỏ hít được, không bỏ hung được. Hồi nhỏ này hung chồng hung vợ, lớn hung con, lớn nữa hung cháu, không thể nào. Liễu tri á, thì việc chi cũng biết, liệu liễu thường tri thì việc chi cũng biết, ôm hung da giết thì chẳng biết việc chi. Ai nó nhiều quá thì không làm biết việc gì hết á, ôm hung da giết không biết việc gì. Cho nên cái tám cái ý đó quý vị không bỏ, cho nên quý vị ý á, chưa xuất gia, nhưng mà cái tâm quý vị đã xuất gia rồi. Còn chúng tôi nè, những người nào mà chân tu đó, cả tâm và ý đều xuất gia, rời cái phiền não. Chúng tôi thắng được tám cái ý suốt 5 năm, nhất là cái năm thứ 3 tôi hướng dẫn quý vị tu tám cái ý. Cho nên tám cái ông thái tử này bây giờ hai cái khác nhau. Vào pháp hoa là quý vị diệt cái ý thời gian, còn hồi 5 năm vừa rồi chúng tôi dạy quý vị đó, là diệt cái ý không gian, hiểu chưa? Năm đó cũng vậy ý, năm nay cũng vậy ý, mà mỗi cái khác nhau, quý vị chú ý nha. Năm đó chúng tôi dạy mắt cũng có ý, cho nên khi nhìn phải ý theo chuyển nó lại. Mũi cũng có ý chuyển nó lại, miệng cũng có ý, tai cũng có ý, thân cũng có ý, ý cũng có ý, và mạt na thức cũng có ý, a lại gia thức cũng có ý. Tám cái ý đó quý vị phải chuyển tu chuyển nó trở lại, để nó lên cầu vô thích. Nhớ không? Cho nên cái phần đất này, đây là gì? Không gian. Không gian. Trong cái không gian đó, quý vị phải chiến thắng từng dùng, đem tám cái không gian cùng chiến thắng được. Cho nên đầu tiên đó, mình ngồi xếp bằng lại để mình chiến thắng cái thân ở đây. Thân mày không có động đậy nha, tao nhất định là tập trung thần ý. Rồi cái thằng thân nó ngồi yên rồi, cái thằng mắt nó nhắm rồi, thằng miệng đâu nói được, đừng có nói, không nói thằng giả miệng. Cho nên thắng được thằng khẩu y, mắt nhắm này, nhãn y, lỗ tai không có nghe, bịt lại, lấy bông gòn nhét lại, nhị y. Cho nên năm cái tiền căn á, năm cái tiền giác quan á, năm cái giác quan đầu tiên á, kêu là tiền ngũ căn á, đóng nó được. Nhưng mà mình ngồi cái thật ý cứ buông lung, cho nên mình niệm Phật, mình trì chú, mình thâm thiền, mình quán chỉ, mình niệm hơi thở, cho nên giữ nó lại được, bắt nó phải theo hơi thở suốt 5 năm là 6 cái đó quý vị giữ được. Và tới cái năm thứ 4 là năm quan trọng, là quý vị giữ được cái mặt na, cái a lại da. Cho nên quý vị đã tu từng chỗ, từng cái địa điểm, 8 cái chỗ địa điểm đó quý vị đã thắng nó. Nhưng mà lên tới a lại da với mặt na với lại vô thức ấy, quý vị thua. Cho nên năm rồi quý vị không có ca khúc khải hoàn, tức là không nắm được cái bằng sinh viên. Tuy nhiên là quý vị đã tốt nghiệp trong cái lớp trường thuốc ra, tối thiểu cũng biết đi chữa bệnh, đi cho thuốc được rồi đấy. Nhưng không dám cấp bằng quý vị, là lên cái mặt na a lại da quý vị thắng nó không nói. Năm nay dồn dập tới cái khóa này, đùng cái mới cái phóng tuệ, cái gặp cái tam y nữa, Cái ông vua đó là ông vua nào vậy? Mỗi vị đều có một ông vua hết. Ông vua là tâm, và ý là thái tử. Tam thái tử này, cái vị thái tử thứ nhất á là hữu ý. Cái vị thái tử thứ nhất là hữu ý. Quý vị không có hữu ý đâu. Nhiều khi cục đá thù lù giữa đường mà đi dấp cái nó vui vui. Cái giường mình bữa nào cũng nằm, mà nằm cho cái vô cái đầu cái ý vui, vui dữ ha, sưng cái đầu mà còn vui. Ý vui, ý vui mà, ý cái vui mà cái đầu nó buồn. Đáng. Ý nên nè đáng. Ai biết mày nằm chỗ mày không nói ý, tao mắc lo chuyện khác mắc mới gì mày có cái đầu mà không giữ, ý vui. Sưng cái đầu. Không có hữu ý. Cho nên bây giờ vào Pháp Hoa Kinh, quý vị đi từng giai đoạn thời gian, lúc đầu phải tập cho hữu ý. Tập ông thái tử thứ nhất cho hữu cái đã. Ông ý là thái tử, còn ông vua là tâm, nhớ chưa? Cho nên mỗi vị đều có một ông vua và có tám thái tử hết. Cái kinh này cho quý vị chứ không phải cho Đức Phật hồi đó. Ngài Văn Thù, Ngài nói rất rõ ràng. Cho nên cái đằng đầu quý vị giác hữu ý, chuyện gì cũng phải để ý, chuyện gì cũng phải hữu đúng, chuyện gì cũng phải có cái ý vô hết. Nấu một nồi canh, rửa một cái chén, làm việc gì không để ý thì thua. Nhiều khi việc nó chằng dần trước mặt mà quý vị không thấy, không thấy thiệt vậy đó, nói cũng không nghe nữa, ngửi cũng không biết nữa. Cho nên tám cái ý đều phải hữu. Khi mình vừa thấy rồi á, phải nghe, phải nhìn, phải ngửi, phải sờ, phải tư duy, phải mặt na làm gì. Tám cái phải hữu ý, chú ý liền. Một cái nó báo động tám cái theo liền, hữu ý. Khi có hữu ý như vậy thì mình mới thiện ý. Thấy không? Mình gấp miếng thịt gà làm ăn, miệng vừa ăn ngon thì cái ý nó nghĩ, cái tai nó nghe, con mắt nó nhìn miếng thịt gà. Thế rồi con gà mái này bữa nay nó bỏ 7 con rồi, 30 con, 15 gà con tiêu rồi, mình ăn nó. Ví dụ vậy. Cho nên mình bắt đầu khởi cái lòng từ ra, thiện ý. Nếu không hữu ý thì không có thiện ý. Cho nên một thời gian khi mình hữu ý cái gì mình thấy hết thì cái thiện ý nó ra. Khi cái thiện ý nó có rồi thì nó mới nhập vào vô lượng ý. Cái gì mình cũng biết hết, cái gì cũng có cái ý mình hết, chỗ nào cũng có hết. Phải vậy không? Ba giai đoạn đó. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị tới chỗ nào? Ba giai đoạn đó bây giờ quý vị tới chỗ nào? Quý vị đã hữu ý chưa? Chúng tôi xin thưa là có, nhưng mà chưa, chưa toàn, chưa trọn vẹn. Quý vị trong cái kinh này quý vị thỉnh thoảng gặp chữ trọn vẹn, chư Phật cái gì cũng trọn vẹn, còn Bồ Tát và Thanh Văn là chưa trọn vẹn. Còn chúng ta mới có chút chiếu có để ý chứ không phải không. So với lúc trước chưa học đạo, bây giờ có để ý nhiều rồi chứ, nhưng mà ít, chưa trọn vẹn. Cho nên nó chưa phải hữu ý. Vì chưa hữu ý cho nên cái thiện ý quý vị có, nhưng mà cũng chưa trọn vẹn, cố gắng lên. Và vì chưa trọn vẹn thiện ý cho nên vô lượng ý á, có cái biết, cái không, cái thấy, cái không, phải không? Vô lượng ý chưa có làm sao có báo ý, làm sao cái ý nó quý giá, làm sao mình nói cho người ta nghe. Ý mình chưa là như Ngọc Minh Châu, ý mình chưa chiếu sáng, cái hơi thở mình chưa tốt, cái con mắt mình nhìn chưa trung trực, cái tai mình nghe chưa phái, cái tay mình đưa ra chưa trúng, cái gì cũng chưa trúng. Tam giác quan, tam cái ý thức đó chưa hoàn chỉnh, tam thái tử chưa có, mà nhất là cái ông vô lượng ý chưa đạt. Cho nên phải trải qua thời gian nữa đã, tập cho vô lượng ý. Khi vô lượng ý có rồi thì cái báo ý tự nhiên nó có. Hay vậy không? Và khi báo ý có rồi thì tới cái ý gì nữa quý vị? Tới cái tăng ý. Khi đã có ý quý báo rồi thì không bao giờ kình lộn nữa hết. Ai còn kình lộn đó thì người đó chưa có báo ý. Cái này phải giảng rộng ra cả. cái tăng ý là cái hòa hợp. Hai vợ chồng, có hai vợ chồng với hai đứa con, có bốn người à, mà như là cái chợ. Vợ nói chồng ông nghe, chồng nói vợ ông nghe, mẹ nói con nghe, cha nói con nghe, con nói cha nghe, cãi nhau như là mổ bò vậy à. Ừ, thì làm sao gọi là tăng ý? Ý không hòa hợp. Tăng là gì? Tăng là hòa hợp. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật là tối thượng, quy pháp là các pháp cũng là thực tướng, quy tăng là hòa hợp. Nước với lửa người ta nó không hòa hợp, nhưng mà thọc tay trong nước sôi, cái gì trong này mà nó hòa hợp đây? Nước sôi lửa nè, cái gì hòa hợp? Người ta nói nước với lửa không hòa hợp, mà nước với lửa còn hòa hợp thì tại sao vợ với chồng không hòa hợp? Tại sao người Phật giáo với Thiên Chúa không hòa hợp? Tại sao con người với con bò không hòa hợp? Tại sao con bò với con cọp không hòa hợp? Tại sao con beo với con heo không hòa hợp? Là tại vì con beo nó ham ăn thịt con heo, cho nên cưng như cọp cưng heo á. Họ nói quý vị nhớ không, tôi cưng anh như cọp cưng heo á, cưng nhưng mà tôi giết hại người ta rồi, làm sao nó hòa hợp được? Không có cái hòa hợp ý. Chúng ta đa phần quý vị đang sống cái không có hòa hợp ý. Không có cái hòa hợp ý làm sao là có tăng ý? Không có hòa hợp ý cho nên sanh ra là nghi ngờ. Cho nên người tu trải qua một giai đoạn đó là trừ nghi ý. Thì ý không biết nghi ai. Một nghi mười ngờ, một ngờ mười tội, một nghi tới một trăm tội. Đường Huyền Trang đi thính kinh là ẩu thân phải bị một trăm tội. Một trăm cái tội là vì nghi ngờ khi ông ta còn làm hòa thượng, và nghi là ăn trộm lấy đồ, cho nên sau này đó là cái nhân xâm khóa. Một nghi mười ngờ, một ngờ mười tội. Mình ý đã tới cái tu hành, tới cái chỗ đó rồi thì ý không còn nghi ngờ. Biết nghi chúng ta nghi chặt, biết như thế nào tìm tới nguyên nhân cái đã à. Và tới cái ý thứ bảy là ý gì quý vị nhớ không? Cái ý thứ bảy nó ở chỗ nào? Cái ý thứ bảy ở mạt na. Mạt na ý, hướng ý. Lúc bây giờ sáu cái kia nó thuần thành rồi thì cái thằng thứ bảy nó chỉ dẫn đi thôi. Tất cả những việc gì sáu tụi bay làm trong ngày, tôi tao dẫn về cho A Lại Gia. Và mày, tụi mày cần cái gì, tao đứng gần bên tao dẫn tụi A Lại Gia qua mày. Cô đó mới tới đứng trước mặt. À, cô kia nói, ủa, chị đâu quen quá vậy? Thì cái thằng mặt na nó chạy về trên cái kho, nó nhớ là à, cái chị này hồi mình chị qua đò chị gặp chị đó à, chị xách giùm cho chị cái gói nặng xuống đò đó à, tôi nhớ chị rồi. Bữa cách đây một năm á, tôi đi qua đò Thủ Thiêm á, tôi tay đùm tay dắt, tôi có con nữa, cho nên chị thò tay chị xách giùm cái sắt tôi qua đò chứ gì. Họ nói à, sao chị nhớ giỏi vậy? Cái gì nhớ giỏi vậy? Cái thằng mặt na nó về cái thằng A Lại Gia. Có một người vừa gặp nhau, trời đất ơi, anh ở đâu vậy? Tôi ở cái chỗ đó. Vậy nào nhỏ tôi, anh học ngồi gần bên như vậy hả? À, phải không, anh tên đó không? Trời đất ơi, lúc đó anh dành con miếng kẹo mình đá tôi lăn lọt xuống dưới mương, anh nhớ không? À, A Lại Gia nó nhớ. Cái thằng mặt na nó mang tới cho thằng miệng nói, cho thằng mắt thấy, cho thằng mũi ngửi, thằng tai nghe. Cho nên cái thằng nó có một hướng là mang đi mang về, nó là liên lạc thôi. Và khi nó đã tới cái thời kỳ tu như vậy, nó chính xác, nó mang đi và nó trả lại chính xác. Một hướng đi một hướng về. Khi được mấy cái đó thì các pháp cái gì nó cũng thấy. Cho nên pháp ý là cuối cùng. Khi đủ 8 cái như vậy mới hiểu pháp Hoa Kinh à, khi đủ 8 cái vậy mới tu pháp Hoa Kinh. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai á, và 8 thái tử đồng như vậy xuất khỏi phiền não gia và đạt đến cái ý như vậy, tới bưu ý, tới là thiện ý, tới là vô lượng ý, tới là báo ý, tới là tăng ý, tới là trừ nghi ý, tới là hương ý, tới là pháp ý, thì mới có kinh Pháp Hoa, nhớ không? Thì mới có nhật, thì mới có nguyệt, thì có mới có đèn sạc à, và mới coi Như Lai. Còn bây giờ quý vị trong 8 cái đó chưa có, cho nên bắt buộc thời gian còn lại bao nhiêu phải cố gắng đạt cho bằng được. Cuộc đời mình sau khi nhắm mắt bỏ cái thân này lại là phải đạt đến 8 cái chỗ đó. Đừng đợi các thầy, thầy có đắc ông đắc kệ, chuyện của ông làm, đừng có ngó chừng, đừng chờ thầy dắt mình tự tu lấy mình. Cũng đừng chờ ông chồng nói ông chú giói ông về ông dắt tôi không. Cũng đừng chờ bà vợ bà đi chùa nhiều bà dắt tôi không. Cũng đừng chờ cha mẹ mình dắt mình. Mỗi người đều tự dắt tám cái ý của mình để đi nhập vào. Hà, nhập vào hữu, nhập vào thiện, nhập vào vô lượng, nhập vào báo, nhập vào tăng, nhập vào trừ nghi, nhập vào hướng, nhập vào pháp y. Cộng với cái ông tâm á, ông tâm đó nếu chưa được nhật thì cái ông tâm đó ít nhất cũng là nguyệt, tức là không được mặt trời thì cũng được mặt trăng, nếu không gia chót cũng là cái đèn sáng. Quý vị đồng ý chúng tôi không? Tức cái bẹt cà na là cái đèn sáng mà không có nữa thôi, không nói gì nữa thôi, thua. Tôi hai tay đầu hàng, chắc chắn tôi tin quý vị không được nhật được nguyệt thì cái tâm quý vị cũng được như ngọn đèn, thì nhất định quý vị sẽ có và hiếu và liễu ngộ và thọ trì kinh pháp qua được. Bây giờ cái đoạn này là đoạn gây cấn nhất. Bồ Tát, ngài Bồ Tát Văn Thù nhắc khéo đại chúng, ai muốn tu đắc kinh pháp qua, trước nhất phải tu luyện tam thức của ý, được hữu, được thiện, được báo, được rộng mở, được trừ nghi, được đúng hướng, được đắc chân pháp. Tức là tam thức phải cùng một ý, phải làm vương tứ, phải rời thế tục, nhập vào thanh tịnh, nhập vào trang nghiêm. Vương tứ tức là xuất gia, rời thức nhập vào vô thức, chuyển sang trí, chuyển sang tuệ. Ý đã lóe sáng như đèn, như mặt trăng, như mặt trời. Đầu tiên là lóe sáng như đèn, lần lần lóe sáng như mặt trăng, lần lần lóe sáng như mặt trời. Chừng nào quý vị vào đó quý vị thấy, chúng tôi không nói sáng cách nào. Lúc đó có lẽ quý vị nhắc chúng tôi, chứ không phải chúng tôi nhắc quý vị. Mà nhất định trong đạo tràng này ít nhất là 10 người sẽ nhắc chúng tôi. Khi chúng tôi ngồi đây này, tôi giảng cho quý vị nè, thầy quên chỗ đó, không dám nhắc ra miệng, thì tối thiểu cũng nhắc được trong lòng, thầy bữa nay nhiều việc quên chỗ đó hay quá. Quý vị thì bừng sáng. Lúc bừng sáng vậy là bừng sáng của mặt trăng vậy đó. Còn lúc mà ngồi tự nhiên nhắm mắt mà không cần thầy nữa đó, lúc đó là bừng sáng của mặt trời. Nhất định phải đắc tuệ thôi. Phước huệ song tu, cuộc đời này còn lại bao nhiêu chúng ta đầu tư cho việc tu trì, uổng lắm, không tiếc gì nữa. Và khi quý vị có cái này, quý vị có tất cả, đừng sợ đói, đừng sợ nghèo, đừng sợ thiếu thốn, đừng sợ nợ nần, đừng sợ người ta chửi bới, đừng sợ lo cái kia cái nọ, đừng sợ nguy hiểm, đừng sợ bệnh đau, đừng sợ chết trong ai đưa, đừng sợ cô đơn lúc về già. Những cái đó không đáng sợ, vô úy đừng sợ. Mà sợ là mình có mở khai cái này thành cái đèn không, rồi nhắm mắt lại mình có một vùng sáng hay không, vùng sáng như cái đèn không, vùng sáng như mặt trăng không, vùng sáng như mặt trời không. Chỉ sợ cái điều đó. Nhưng cái điều đó sợ ai? Sợ mình. Mình bị ma nghiệp nó làm biến, nó kéo xuống, ngồi dậy nó kéo xuống, nằm xuống, nằm xuống ngủ, ngủ. Ăn, ăn đi, ăn, ăn. Hung đi, hung, hung. À, đủ thứ hết. Cái gì nó đứng bên nó kêu, ma với Phật đứng bên, ông Phật hiện quanh tay, ông nhìn mỉm cười. Còn ma là nó cứ quắc luôn, quắc liêu, quắc liêu. Ăn, 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 hung nữa, hung nữa, hung nữa. Trời ơi là trời. Ma đâu nữa, ma của mình. À. Bây giờ, còn bài dài lắm, xin chuyển qua chỗ khác nữa. Bồ Tát Văn Thù nhấn mạnh thời gian. À, cái chỗ này mới tuyệt vời. Thưa ngài Di Lặc đại sĩ và đại chúng, như trước đã trình bày, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, vị Phật thứ 20.000 thuở ấy cũng thuyết đại thừa vô lượng nghĩa, sau đó ngài nhập định phóng quang cũng giống như những điềm lành của Đức Phật Thích Ca hôm nay vậy. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thứ 20.000 này phóng quang nhập định, và sau đó cũng thuyết kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, ngài giảng liên tục thời gian 600.000 năm. Đại thính chúng vì say mê nghe nên không thấy mỏi mệt, cũng không thấy thời gian dài lâu đến 600.000 năm, mà chỉ cảm thấy nhanh chừng khoảng một bữa ăn, một tiếng đồng hồ. Mặc nghĩa về thời gian, cái chỗ này là mặc nghĩa đấy. Cái đoạn này là đoạn quan trọng đó. Đoạn này là đoạn giúp chúng ta giải thoát đây. Đoạn này là đoạn mật nghĩa của đi tu đó. Nếu không thoát được cái này, không hiểu được cái này, không liễu được cái này, thì toàn bộ kinh Pháp Hoa thua. Đứng ngoài dòm dò không thấy được. Nhiều học giả nghiên cứu đến đoạn kinh này, ban tín cảm thấy nhanh như một bữa ăn. Phải không? Có đâu. Khó tin quá. Nếu như trong cái thời kiếp tăng á, sống tới 8 tới một kiếp như vậy, một tiểu kiếp 16.800.000 năm á, thì nói cái này ông ai lạ vậy hết. Nếu nó thời kiếp trụ á, một tiểu kiếp 16.800.000 năm thì cũng lạ. Tới 16.800.000 năm thì ngồi đó nghe 600.000 năm có nghĩa gì hết. Nhưng đây là thời cái kiếp giảm, chúng ta chưa ai sống qua 100 tuổi hết, mà đem ra cái thời phát 600.000 năm mà ngồi nghe như bữa ăn. Thôi 600.000 năm cũng được đi, mà nghe có một bữa ăn, cái 600 với một bữa ăn với một giờ hồ, hai cái xa nhau quá. Phải không? Xa nhau quá. Làm sao hiểu nổi, làm sao tin nói. Cho nên chúng tôi thưa quý vị, cái này là bắt buộc quý vị phải tâm ý ổn định. Muốn tu Pháp Hoa Kinh, muốn nhập vào dòng đời để khỏi bị nhiễm ô với trần tục, tâm ý phải ổn định. Không phải tâm ổn định không, mà phải ý ổn định. Không phải một mình ông vua cha ổn định, mà 8 vương tử cũng phải ổn định. Phải xuất gia, phải rời phiền não gia. Vậy thì chúng tôi hỏi, chạy theo thời gian hay là quý vị điều khiển cho thời gian chạy theo quý vị? Suốt thời gian hôm nay tôi hỏi một câu, quý vị trả lời cho đi. Tôi nghe, tôi nghĩ tôi nghe, tôi uống nước một chút. Quý vị nghe đến đoạn kinh đó rồi, thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay nên chạy theo thời gian hay để thời gian chạy theo chúng ta? Cái nào? Ai đồng ý chạy theo thời gian giơ tay thiệt cao lên. Vậy là không ai chạy theo thời gian, có một vài người à. Vậy thì ai đồng ý là bắt buộc thời gian nó phải chạy theo ta? Rồi để xuống. Vì đồ điểm hết. Vị thầy thông ủ ngày 7 rồi, chỉ rồi đi mất. Trời đất ơi, nếu mà quý vị điều khiển cho nó chạy theo quý vị thì làm sao điều khiển 600.000 năm tới về một phút nữa, một giờ đồng hồ nữa, hả? Quên thời gian còn nhớ tới nó để bắt nó chạy theo mình thì mình cũng nôn nóng thôi, hiểu chưa? Quên thời gian, quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt, rộng mở hết không gian, bình lặng cứu cuộc đời. Đó chưa? Thấy không? Quá khứ đã qua, tương lai vẫn chưa đến, nhắc trong thêm chi dày gà, sống vui tròn hiện hữu, hòa mình biển phong ba. Thấy không? Nhớ chưa? Cái này nó rõ quá mà, cần gì mà bây giờ mà phải nói thầy mà gầy bẫy đi mắc mưu thầy. Thầy hỏi kệ thầy chứ, ngu gì thầy hỏi cái câu thứ ba. Bây giờ cái bài này hình như đã có trong tập Giọt Mani rồi. Quên thời gian năm tháng, chỉ nhớ có một lời, lời từ phụ dặn khuyên, tự soi mình sáng tỏ, đạo đời điều châu viên. Nhớ không? Rõ ràng mà. Sáng tỏ, tự soi mình sáng tỏ, tự soi mình nhật hay là nguyệt hay là đắng, cái nào được? Soi sáng tỏ giống như đèn, soi sáng tỏ giống như mặt trăng, soi sáng tỏ như mặt trời cũng được cả. Cái tâm mình á là Phật cũng được, tâm mình là thánh cũng được, tâm mình là chân tu cũng được. Chân tu là đèn, mà thánh á, Bồ Tát á là mặt trăng, mà nếu mà Phật á là mặt trời, là siêu nhật nguyệt, siêu mặt trời nữa. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hòa mình với biển phong ba. Quá khứ đã trôi qua, đây trong Hoa Nghiêm á, quá khứ đã trôi qua trong cái phẩm phạm hạnh á, tương lai vẫn chưa đến, nhắc thêm chi trong chi đó nó rầy rà, đã qua rồi nhắc chi nữa, còn nó chưa đến nhắc chi nữa. Cho nên xin quý vị sống vui tròn hiện hữu. Bây giờ đang ngồi đây thì vui tròn ở đây, chứ bây giờ mình nói lẹ lẹ đi về ăn cơm, về nấu cơm, cơm kể thắng nấu, ồ mình ngồi đây mày quên chuyện hôm qua đi chứ, qua đã qua rồi. Cho nên xin mời quý vị sống vui tròn hiện hữu và hòa mình với cái biển phong ba. Đời nó một biển phong ba, hòa mình với nó, thả thuyền trên sóng nước chơi. Mời thả thuyền trên sóng nước chơi, mình vào đây mình đi chơi mà, cái trò chơi lớn mà, ai biết quý vị vào đây đi làm, làm cái gì nào? Mình lỡ lạc trong này đi một quá, có ba lý do. Lý do thứ nhất là được phân công, xuống đây em này, bạn mày xuống đồng quá, xuống nó lo nó ham chơi với, xuống đi con, xuống đi, cái sứ dưới mùi lệnh cho xuống à. Rồi cái thứ hai nữa là thấy người ta đi ham đi theo, tướng bộ dưới này ngon lắm. Cái thứ ba đó là bị phạt lao tao cho bị phạt, cho nên xuống đây các bà, xuống này cái nó lỡ như này, xa chân thấy bước nó ở hoài như này. Tất cả mấy vị này nếu không phải là những nàng tiên mắt đỏ, không những những nàng thần mắt đỏ, những ông trời con mắt đỏ, ông trời dân mắt đỏ, ông thần con mắt đỏ, ông thần dân mắt đỏ, tôi chịu thua cho. À, bây giờ lỡ xuống đây hòa mình với biển phong ba, thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, chơi đã rồi đi về ở dưới này hoài vậy trời. Để mình tôi ở thôi quý vị, rồi đây đi đi, tôi ở tôi còn kiếm nữa, còn như tôi rủ đi về hết. Rồi tôi về sau tôi thuộc loại hội khẩu tập mà tôi bị sai à, hoặc là tôi xung phong gì chưa đó chưa biết. Nó có bốn hạng nha, hạng xung phong, nguyện đi. Cho nên cái hạng đi á, không bao giờ ta rên lắm, tự động mà. Hòa thượng Thí Thủ đi trên đường về, từ mặt trận về cho tới cầu bông, hòa thượng nói một câu: thầy Diệu Đế với thầy Trung Bửu trên xe này, một ông là anh tôi, ông em tôi, tôi hỏi một câu: giờ này cho tôi nằm nhà tôi chơi không sướng không? 7 giờ tối nếu cần nghe đài rồi nghe nhạc rồi sướng không? Hay nghe giảng rồi sướng không? Đi đâu mà tối hôm này mà ông mà nói quốc danh, ông chữ lên chữ xuống buồn chết. Ai cho tôi được nghỉ, tôi cúng cho tứ sự cúng dường, tháng nào tới cúng ấy. Phải không? Thầy bữa phải không nói nghe, thầy Diệu Đế phải nói nghe coi. Tôi nói hòa thượng Diệu Đế còn lâu, còn tới chỗ ngôi Tùng Châu đây, Nguyễn Văn Đầu cũng xuống không? Ông về cái đó chờ con nói trước. Diệu Đế ông nói: ồ thôi nói trước chứ tôi cũng chưa biết cách gì tôi trả lời trong Già Lam hết. Tôi nói hòa thượng, bữa hôm con có đi chơi trên kia con lạc trên đó, con thấy cái bảng to lắm, cái bảng họ dựng lên cái bảng to 4 cây số, chiều lớn nó 4 cây số vuông. Ông nói cái bảng gì dữ vậy ấy? Tôi nói cao lắm, mà thấy trên cái bảng ấy đề tới năm đó tháng đó ngày đó giờ đó tôi nguyện xuống trần gian à, xuống trần gian để làm viện trưởng viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với đề Thích Trí Thủ. Coi lại nó tới 5 tỷ năm rồi, cái bản đó đề 5 tỷ năm rồi mà con thấy Thích Trí Thủ, mà tới năm đó tháng đó ngày đó giờ đó. Bây giờ hòa thượng muốn xin nghỉ lên xóa cái bản đó đi, bây giờ đây hòa thượng nghỉ thôi. Không ai có quyền cho hòa thượng nghỉ, cũng không có ai có quyền cho hòa thượng làm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà, hòa thượng thệ nguyện cho ai bắt buộc hòa thượng, mà hòa thượng cứ than chứ nghĩ. Ông nói: ờ ha, vậy thầy Diệu Đế khỏi trả lời nữa, từ nay tôi làm tới chết bỏ. Đúng rồi, làm tới ngày chết bỏ, chết đâu có đem theo, chết đâu có nấu cháo ăn được, bỏ rõ ràng quá. Hòa thượng nói hay không, chết bỏ, bỏ vô tháp cũng là bỏ. Cho nên cũng có người xuống đây vì hạnh nguyện, có người xuống đây vì phân công, có người lao táo ham đi chạy theo xuống đây, và có người bị phạt đầy xuống đây. Xuống đây cho nên quý vị chỉ có cái sai lầm mà, là nó xuống đây tôi làm việc bận lắm, ai không bận, ai ở chuồng đâu chỉ người coi à, lúc nào bận lắm, bận lắm, bận lắm, bận cái gì chứ, chuyện tức cười chưa. Đi xuống đây chơi mà kêu bận, mà ta có thuyền thá thuyền trôi trên sóng nước chơi mà còn bận, hòa bình trong biển phong ba mà kêu bận à. Tuy nói như vậy, hòa bình trong biển phong ba, nhưng mà mấy ai hòa mình được trong biển phong ba, phải không quý vị? Khó hòa mình trong biển phong ba lắm. Bởi vì nhưng thực tế mới là làm sao vô biên giới thời gian phi vạn mà thánh khác phàm lẽ sống màu nhiệm ngát liên qua, thánh khác phàm chút chỗ đó thôi. Như nhau giật mũi ngang mày, lòng mê lòng giác là cách thay muôn trùng. Thánh với phàm mũi dọc mày ngang giống nhau, nhưng mà khác nhau có một chút mê và giác. Mê là sao, giác là sao? Mê là cho cái này quẩy này thiệt, vàng là thiệt, bạc là thiệt, nhà là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Còn giác ở đây là giả. Xuống chơi, đi chơi trò chơi lớn, đi về. Về tới tận cùng là khi quý vị dán vô tới phẩm phương tiện, quý vị sẽ thấy nó tuyệt vời. Và cứ đi sâu chừng nào thấy cái pháp Hoa Kinh nó hay không tưởng tượng được. Đổi bao nhiêu không đổi mà à, đổi cách gì cũng đổi. Rõ ràng. Cho nên chuyện gì mà cứ nói là bận, chuyện gì cứ nói là mắc, chuyện gì cứ nói là khổ, mình đi chơi mà khổ, ai bắt mình khổ? Làm rồi giải đã ngủ thứ ai làm gì nào mình à? Ba đứa nhỏ lại chữ, ông chữ ông làm đi, tôi giờ ngủ. Tôi thua thằng ăn lê. Bà vợ căng nhăn, tôi thua thằng anh à. Thằng anh á ăn lê phải diễn, nó chỉ huy hết cả nhân loại trên thế giới là nó phất tỉnh ăn lê. Nó đi làm về nó bỏ trong sở, nó khóa cửa, nó về nhà nó bỏ cái tờ giấy trong túi nó, trong nó bỏ xuống đôi giày nó, ngủ, đi xin nê, đọc báo, chơi với vợ con, ai điện thoại nó cúp điện thoại. Còn mình 10 giờ đêm, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm cũng điện thoại, nhờ thức dậy cái giới lên điện thoại. Cái người Việt Nam mình nó tốt có cái mà nó xấu cái đó. Chẳng những mình phá giấc ngủ mình mà tự nhiên phá giấc ngủ người khác, cột với nhau cùng nhau mà khổ. Thiệt là vô duyên. Qua rồi cứ than với thở, không khi nào thấy trên mặt có nụ cười nở thức ấy, mà giọt lại cứ rưng rưng hoài. Còn nếu có nó là cười gượng thôi, là vì không nắm liễu nghĩa được cái cuộc đời này là quý vị đến đây để chơi. Bây giờ cái mật nghĩa là ở cái chỗ là 600.000 năm ngắn bằng thời gian ăn xong một bữa cơm. À, cái mật nghĩa cái đó. Mặc dù chúng tôi đọc mấy câu thơ của từng giọt mani nhưng quý vị cũng chưa liễu nghĩa được. Chúng ta thường đọc trong giáo thuyết của Phật, không gian vô biên, thời gian vô tận. Câu kinh trên mang ý nghĩa thời gian vô tận. Cái câu mà 600.000 năm ngắn bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, câu đó là thời gian vô tận. Phải không? Giáo sư đại học mới chứng minh được cái hình học không gian. Còn học sinh tú tài thì làm sao vẽ được đường bay cho phi thuyền vũ trụ. Chỉ có hành giả Pháp Hoa Kinh mới liễu tri đoạn kinh tả về thời gian này. Sáu trăm ngàn năm ngắn bằng khoảng một bữa ăn. Nghiên cứu kinh Pháp Hoa hoặc người tụng đọc kinh Pháp Hoa thì làm sao liễu nghĩa được đoạn kinh này. Đạo Phật là đạo giải thoát, như vậy không chỉ đơn thuần lo giải thoát không gian, còn thời gian thì không cần giải thoát. Không giải thoát được không gian, không giải thoát được thời gian, mà tự mình lại xưng là hành giả Pháp Hoa Kinh hoặc xưng là đệ tử của Đức Điều Ngự Sư thì cũng oan cho đạo Phật và tội nghiệp cho người ấy. Ai liễu nghĩa được đoạn kinh này, thấm nhập vào đoạn kinh này thì mới giải thoát được thời gian. Thời gian một sát na và một tiểu kiếp 16.800.000 năm bằng nhau. Một sát na và một tiểu kiếp 16.800.000 năm bằng nhau. Thời gian 600.000 năm và một bữa ăn bằng nhau. Cái này khó hiểu, bởi vì Đức Phật nói kinh này chỉ Phật với Phật hiểu thôi, còn Bồ Tát chỉ và Thanh Văn hiểu một phần thôi. Thì cũng mong là quý vị hiểu một phần. Một phần 10 của Bồ Tát có Thanh Văn, một phần ngàn của Bồ Tát cũng được, nhưng mà xin hiểu một phần là 600.000 năm và một bữa ăn bằng nhau. Hiểu được mới là liễu nghĩa, có liễu nghĩa thì mới là hành giả của Pháp Hoa, có liễu nghĩa mới tu chứng Pháp Hoa Kinh. Bây giờ nếu tới đây chúng tôi lướt qua thì quý vị sẽ thắc mắc. Chúng tôi ví dụ, nêu ví dụ Đại tướng Nải Mộc của Nhật Bản áp dụng cái quy tắc này, cho nên nước Nhật đã trong cuộc đệ nhất thế chiến đã thắng được quân Nga. Đại Tương Đại Mộc đã áp dụng cái quy tắc 600.000 năm bằng một bữa ăn. Gần nhất chúng ta đây là tại Việt Nam, trong cái sách lược giải phóng quê hương á, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo áp dụng một điểm theo quy tắc này trong suốt thời kỳ hai cuộc chiến Việt Nam tranh thủ độc lập. Đáng lẽ hôm nay tôi giảng cái chỗ này ra thì quý vị sẽ liễu nghĩa ngay, nhưng tôi gác cái chỗ này lại để tôi chờ các vị đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là con cưng của Bác Hồ, hiểu Bác Hồ thế nào trong 600.000 năm bằng một bữa ăn của kinh Pháp Hoa. Bác Hồ hiểu cái này, đem cái này áp dụng vào cho cuộc chiến thành công. Mà không phải trên trái đất này một mình Bác Hồ, mà Đại Tướng Nại Mộc đã áp dụng. Và vậy thì Bác Hồ áp dụng chỗ nào? Áp dụng chỗ nào? Yêu cầu các vị nào có mặt ở đây là đảng viên trình bày cho chúng tôi, hoặc là viết thơ gửi chúng tôi, thì có lẽ cuối cái khóa này tôi sẽ giảng cái này ra, Bác Hồ áp dụng chỗ nào. Vì tôi nói tôi chịu trách nhiệm lời nói của tôi, nếu tôi nói sai thì các vị lãnh đạo đảng sẽ rầy tôi. Thầy Tông Bửu muốn lập nhập giữa Bác Hồ với lại Phật giáo à? Cái gì lại lập nhập chứ? Cái gì hay á thì có quyền bắt cái áp dụng à? Cái gì Bác Hồ hay thì Phật giáo áp dụng, cái gì Phật giáo hay Bác Hồ áp dụng chứ? Cái gì là lập nhập? Chân lý đâu có riêng ai. Huống chi là áp dụng cái 600.000 năm cùng bằng một bữa ăn, một tiểu kiếp 16.800.000 năm với một sát na bằng nhau. Ai chưa chứng đắc được cái này, chưa giải thoát được thời gian. Người giải thoát được thời gian, không có thời gian theo năm tháng và không bị thời gian cột trói, thì người đó giải thoát trong cái tâm linh. Chẳng những như thế mà vật thế đi vào việc đời như đi dạo vườn xem qua, làm việc rất nhiều như đi dạo vườn xem qua, nhàn nhã thông lưu và không khi nào nói bận. Một bằng chứng rất gần gũi, nếu hôm nay cái thầy pháp này mà chúng tôi nói không có đạt á, thì quý vị nãy giờ ngồi mỏi uống tới uống lui rồi, khi nữa vừa ngưng á, quý vị mỏi không chịu nói, chúng tôi giảng tới 2 tiếng đồng hồ lắm á, nhưng mà quý vị nãy giờ tưởng rằng đâu mới có 30 phút, 20-30 phút. Nhiều bà già lớn tuổi tóc bạc rồi, nhiều cụ nam giới cũng vậy, cô ông cô bà lớn tuổi mà ngồi nãy giờ hơn 2 tiếng rồi không thấy mỏi. Cái mỏi, cái thân mỏi hay cái tư tưởng mỏi? Cái không gian và cái thời gian do tư tưởng quyết định hay là do thân thể quyết định? Người nào tư tưởng vượt lên trên vật thể, tâm linh vượt trên vật thể là điều khiển vật thể. Người nào để cho tâm linh bị vật thể cám dỗ hay điều khiển thì người đó là tầm thường. Cho nên vật theo tâm á là chính, mà tâm theo vật là tà. Cái tâm mình để cho vật nó lôi cuốn là tà, dù có là cao thượng thì cũng vẫn là quỷ ma. Cho nên đừng để thời gian nó cuốn mình, và mình cũng không cần mình phải cuốn thời gian. Hãy quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Cứ đổi giới đồng hồ lên coi, đổi giới đồng hồ, ngồi nói chuyện mà 3 lần cái giới đồng hồ coi thì biết cái anh này tâm động, anh này sẽ thất bại. Nếu thầy tướng á, anh sẽ có một việc buồn trong gia đình anh, và cái lòng anh bây giờ nó nôn nóng. Anh nói tôi nghe coi, bái thầy Bồ Tát thiệt, thầy thánh thánh cái con khỉ vậy, anh cứ giới đồng hồ anh coi, tôi biết quá mà thánh cái gì đâu, trong luật anh đánh lô tô đó mà có gì đâu mà thánh. Con coi đồng hồ mà con không thấy chứ. Còn nói chuyện cứ nói chuyện, với là tự tại và vô ngại là cái chỗ đó. Tiêu giao là phóng khoáng cái chỗ đó. Phật giáo là cái chỗ đó. Phật giáo là không có không gian mà không có thời gian, mà nói có sách mắt có chứng. Đây là Phật nói, đây là văn thù, Đức Văn Thù Bồ Tát nói, và kinh điển lưu truyền từ đó. Và chẳng những trong kinh điển truyền cho Phật giáo, mà Bác Hồ đã áp dụng trong cuộc kháng chiến này, Đại Tướng Nại Mộc đã áp dụng trong đệ nhất thế chiến. Tại sao Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nhập diệt rồi giao cho Bồ Tát Đức Tạng giao lại cho Bồ Tát Đức Tạng và thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Mà lại ngài Tịnh Thân Như Lai này, ngài Bồ Tát Đức Tạng này lại không thay mặt Phật để giảng kinh Pháp Hoa, mà lại giao cho Bồ Tát Diệu Quang giảng kinh Pháp Hoa. À, cái này gác lại đó. Chúng tôi hỏi để quý vị suy nghĩ rồi sẽ trả lời, nếu còn thì giờ sau. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết kinh Pháp Hoa suốt thời gian 60 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp như vậy quý vị biết bao nhiêu? 16.800.000 năm. Và sau khi tóm kết ý nghĩa toàn bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nơi giữa đại chúng hội, ngài cũng công bố là ngài nhập Niết Bàn, truyền giáo pháp phu chúc lại cho Bồ Tát Đức Tạng sẽ lên thay thế ngôi vị Phật. Ngài thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ân cung chánh biên trì, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tới đó là giao cho ngài Tịnh Thân Như Lai, giao cho ngài Đức Tạng thay mặt cho Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai để thuyết kinh Pháp Hoa chứ. Tại sao lại ngay giao cho ngài Diệu Quang? Truyền cao sứ mạng xong, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nửa đêm hôm ấy nhập Niết Bàn tịch tịnh. Lúc bây giờ có ngài Bồ Tát Diệu Quang thay Phật tiếp tục diễn giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa suốt 80 tiểu kiếp. Ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh á thì thuyết có 60 tiểu kiếp rồi, nhưng mà ngài Diệu Quang á thuyết tới 80 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp như vậy là 16.800.000 năm. Tám vị vương tử tôn thờ Bồ Tát Diệu Quang làm thầy, tám vị vương tử thừa truyền chánh pháp, cúng dường vô lượng Đức Phật và rộng độ chúng sanh. Tất cả tám vị đều chứng đắc quả vị Phật. Từng vị chứng đắc vị sau cùng hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, vị đạo sư của chư tiên. Cái này không thể nói là hư cấu được, nhưng mà cái này là có cái vị cuối cùng thái tử chứng đắc là vị Nhiên Đăng của Phật. Bây giờ tại sao là ngài Diệu Quang lại thay mặt cho Đức Phật mà không để ngài Tịnh Thân Như Lai? Cái chỗ này dài lắm, hôm khác sẽ trình bày cho quý vị, bây giờ lướt qua. Bồ Tát Văn Thù mượn tích xưa để cảnh tỉnh người nay. Tiếp theo, kính thưa ngài Di Lặc đại sĩ và đại chúng, ngài Diệu Quang Bồ Tát ngoài tám vị vương tử là đệ tử lớn thì ngài còn có thêm 800 vị đệ tử xuất gia nữa. Trong số 800 người đệ tử này có một vị tên là Cầu Danh. Tại sao gọi vị này là Cầu Danh? Tại vì vị này thường đi đến các nhà giàu để tìm cầu lợi dưỡng, ham ưa tiếng khen. Dù có thường xuyên đọc tụng kinh điển nhưng ít nhớ, ít thông suốt nghĩa lý kinh điển, cho nên danh hiệu của ngài là Cầu Danh. Tuy nhiên vị này cũng hằng xuyên gieo trồng các việc phước đức, tạo nhiều căn lành, được gặp gỡ cúng dường, cung kính tôn trọng tán thán nhiều ngàn ức Đức Phật. Cho nên cũng trong thời kỳ ấy, ngài Cầu Danh này cũng chứng quả vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Cầu Danh. Kính thưa ngài Bồ Tát Di Lặc và đại chúng, Diệu Quang Bồ Tát thuở ấy có ai xa lạ? Nay chính Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tôi đây. Còn Cầu Danh Bồ Tát thuở ấy cũng có ai xa lạ? Nay chính là Di Lặc Bồ Tát đây. Hôm nay tôi thấy điềm lành hiện hữu, không khác với cái điềm lành thuở xưa. Do đó tôi xin nhất quyết rằng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Kính mong đại chúng thành tâm chờ nghe lãnh thọ pháp lực. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trùng tuyên ý nghĩa trên bằng thơ kệ tóm gọn. Mật nghĩa của đoạn kinh này chúng ta đã thấy rõ Ngài Bồ Tát Văn Thù và Ngài Bồ Tát Di Lặc đóng vai chỉ trích và chịu chỉ trích, mục đích là để cảnh tỉnh đại chúng thuở đó, đồng thời để lưu truyền lời cảnh thức này lại cho hậu thế ngàn ngàn đời sau vậy. Cái chỗ này cũng như cái lúc đầu nãy chúng tôi nói, mượn bạn để mà cảnh tỉnh người ta, mượn Ngài Di Lặc để mà chỉ trích. Chứ giờ chỉ trích ai giờ? Chỉ trích người khác người ta giận. Ngài á, kiếp trước á, Ngài là học trò tôi. Ngài kiếp trước Ngài ham ăn chơi lắm. Ngài tới nhà giàu tới Ngài xin tiền. Nếu bây giờ đây nếu là Ngài đi xin tiền để mua Honda, Ngài hay đi xin tiền, ham lợi dưỡng, làm biếng, cầu danh, hay nghe nịnh đủ chuyện á. Trong kinh người ta bớt đi, cho thì thực hội đó chắc là Ngài Văn Thù mày xài xế cái Ngài Di Lặc dữ lắm. Cho nên ở đây nếu chúng ta muốn độ người khác, chúng ta đóng vai nhau, đóng kịch nhau, xài xế cho nhau, quý vị dám không, dám làm không? Xài xế để mà độ người ta, đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Vị kia chịu cúi đầu để cho bạn mình xài xế. Tôi sắp làm Phật đó, nói chuyện gì mà ông xài xế không vậy? Vô ngại là cái chỗ đó. Cho nên đoạn kinh này để răn dạy cho cái hàng đại chúng thuở đó, và đồng thời để lại hậu thế ngàn sau một cái quy tắc, một cái công thức, một cái phương pháp kêu là phương pháp sư phạm, một cái method là để mà dạy dỗ cho đàn hậu lai. Cho nên ở nhà đó, nhiều khi quý vị đức ông chồng á, cũng nên hạ mình xuống để cho bà vợ bà xài xế chút đi, để bà lên hương chút, để bà dạy con mà chịu khó chút. Hoặc là bà vợ cũng để cho ông chồng ông xài xế để cho nè tụi con đó, nó ngang chứ nó thấy nó hiểu mẹ mình là giỏi vậy đó, mà cha mình nó còn chê đó, mình ráng đi ha. Cái đưa Đức Di Lặc ra để nói Ngài là cầu danh Bồ Tát, Ngài làm biếng, Ngài hay đi chơi, đây là chỉ là một lý do thôi. Dù có đi nữa, dù có thật đi nữa, không nên đưa ra. Nếu trên nguyên tắc về lịch sự, trên nguyên tắc về hành chánh, nguyên tắc về xã giao, nguyên tắc về tuyên truyền, không nên đưa cái này ra. Nhưng mà nguyên tắc giáo dục, nguyên tắc kêu là cải đổi, cái này rất cần thiết. Chúng tôi nói vậy để quý vị gặp cái trường hợp này là quý vị áp dụng, chứ không phải lúc nào cũng nên đem ra áp dụng như vậy. Ê là nó sai thì sai một ly đi một dặm, tùy theo chỗ. Tóm kết, liễu nghĩa phẩm tựa như người vào nhà cầm được chiếc chìa khóa cổng ngõ. Liễu nghĩa phẩm tựa mới thấy tầm mức quan trọng của bộ kinh quan trọng tối thượng này, có liên quan mật thiết đến đời sống hiện hữu của chính mình mà hàng ngày mình không thể nào thiếu diệu pháp liên qua. Bữa nay quý vị mới thấy không thể thiếu nó được. Bất cứ ai, ai còn hiện sống ở trên quả đất này, còn thở cái không khí này, kể cả chư vị quỷ thần, chư ma, chư thần, chư tiên, chư thiên, chư thánh, ai muốn vươn lên thấm nhập vào hai chữ an vui và thoát khỏi sự trói cột bởi không gian, bởi thời gian, ai muốn giữ nụ cười hằng hữu trên môi, lưng vơi hoặc chấm dứt giọt lệ, thì không thể thiếu phương pháp vi diệu bông sen pháp trần này. Tức là không thể thiếu đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Và muốn đạt ngộ hiện hữu cái phương pháp vi diệu nhập đời thì phải thấu suốt tường tận phẩm tựa kinh pháp hoa trước đã. Tóm lại, cái phẩm kinh này có những cái điểm nổi bật nhất là giá vờ dốt, À, rồi mới là đầu tiên, khoan cái đã, đầu tiên là cái cách yên lặng của Đức Phật cái đã. À, yên lặng để chờ người giới thiệu. À, rồi cái người giới thiệu với cái người cùng giới thiệu đó, một người thì giả vờ dốt. À, rồi cái người giới thiệu đó thì giới thiệu ra một Đức Phật xa xưa, đó là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Sau cái Đức Phật đó, giới thiệu tám vương tử. À, rồi khi giới thiệu cái tám vương tử rồi đó, thì Ngài giới thiệu luôn là các pháp. À, của cái trình độ tiểu học và trình độ trung học của các Đức Phật trước. Rồi Ngài cũng thông báo luôn là Đức Thích Ca hôm nay cũng đã dạy trình độ tiểu học, trình độ trung học rồi, và sắp dạy trình độ đại học, tức là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi cái phẩm kinh này có một điểm nói bật nữa là xóa cái thời gian, không có cái thời gian dài hay ngắn, thời gian 600.000 năm với cái thời gian một bữa ăn trong một giờ bằng nhau. Và những nét của phẩm kinh này là mượn bạn để dạy học trò. À, tức là đưa lên cái chuyện thớ xưa của Bồ Tát Diệu Quang và Bồ Tát Cầu Danh, tức là tiền thân của hai vị Ngài Di Lặc, Ngài Văn Thù. À, phẩm kinh này nó dài, nó nhiều ý nghĩa thâm sâu đó, đó là những nét chính. Hai bài học số 4 và số 5 của khóa 6 này chỉ ghi đại cương những nét cơ bản, phẩm kinh còn chứa hàng vạn hàng triệu điều ẩn nghĩa. Phẩm kinh và toàn bộ kinh đang quan hệ mở cửa đón mời các hành giả pháp qua kinh, nhất là những bậc chứng đắc pháp diệu đại thừa bông sen nhập thế, tức là chứng đắc kinh pháp qua. Kính mong các bậc cao minh chứng giám, quý vị thức giả hộ trì toàn thể hành giả pháp qua kinh, và những ai tu cầu qua sen pháp diệu đại thừa hãy tinh tấn tu luyện. Lạy Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ, chư thiên giới quyền uy, long thiên bát bộ hộ pháp, hợp lực đồng tâm tu học và phổ truyền bí pháp đại thừa diệu pháp Liên Hoa mỗi ngày càng sâu rộng. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Chư Tôn Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phẩm kinh hôm nay là bài thứ 5, tạm tóm gọn của cái phẩm tựa. Chúng tôi mong rằng sự hiện diện của toàn thể thính chúng trong đạo tràng, cũng như cái sự ẩn thân để hộ trì của chư thiên giới quyền quy, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư thiên ma, chư quỷ và tất cả các vị âm linh từ thành hoàng bốn xứ, tất cả các vị địa thành, sơn thành, nói chung là tất cả các ngài về đây thính pháp văn kinh và hộ trì chánh pháp. Chúng tôi mong rằng mỗi ngày được lan rộng truyền xa để đại thừa diệu pháp Liên Hoa được nở rộng trên cái vòng trời xanh của cái đất này nói chung, và có đất nước thân yêu Việt Nam nói riêng, và trong thành phố cũng như nơi đạo tràng này, tất cả mọi người mọi loài đều được nhuần kim công đức. Lạy chư Phật thì từ gia hộ cho toàn thể chúng con, và cũng xin chư thiên giới quyền uy, nói chung là từ chư thiên chư thần tất cả các ngài và chúng tôi, xin kết thành bồ đề quyến thuộc, chúng ta nguyện kiếp kiếp đời đời kết thân nhau và tuần tự để học hiểu chánh pháp, học từ dễ đến khó. Hôm nay chúng ta đã vào trình độ đại học, một trình độ cao cả, cho nên xin quý ngài, nhất là từ cõi thiên giới quyền uy, hãy quan giáng phàm trần thường xuyên, không phải thường xuyên trong những ngày chủ nhật mà thường xuyên có mặt ở trên phàm trần này. Và cũng mong tất cả quý Phật tử hiện hữu xin đọc chú Tịnh Pháp Giới và Tịnh Tam Nghiệp để cho giới thiên giới quyền uy nhẹ nhàng trong không khí, mà quan giáng phàm trần hộ trì cho cuộc trần an này được an vui, được tịnh lạc. Xin hồi hướng tất cả công đức hôm nay đến tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chiêm lợi lạc và hồi hướng cho toàn thể quý vị nam nữ Phật tử chư tăng chư ni được nhuần chiêm công đức an vui và thấm nhập vào pháp Hoa Kinh, khai ngộ được tâm trí của mình, khai thị ngộ nhập. Tuần sau phẩm phương tiện chúng tôi sẽ đi sâu vào chỗ khai thị ngộ nhập để quý vị mỗi người tự khai tự thị tự ngộ tự nhập và được tiến tới một bước nữa là được chứng đắc. Chúng ta nhất định phải chứng đắc trong hiện đời này, còn nếu không á thì tối thiểu cũng lưu lại được trong tiềm thức để kiếp sau chúng ta có cái giống sen đó sẽ nở lên, nở mãi mãi trên đầu chúng ta và nở khắp trong chúng trần gian, để trần gian này thêm đẹp thêm hương và từ cõi trần gian ta bà quế trượt khổ đau biến thành tịnh thổ tính, biến thành cực lạc tính, thành lạc bang, để tất cả những sen của quý vị có mặt hôm nay mỗi người đều nở một bông sen. Thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào buồn sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. Mỗi một vị là một đóa sen, vị nào muốn nở sen xanh thì quý vị sẽ mở lòng từ thương rộng lớn. Vị nào muốn nở cái trí tuệ, nở bông sen vàng thì hãy tu pháp trí tuệ. Vị nào muốn nở sen trắng thì quý vị tu cầu phước đức, thương người thương vật và mở rộng trí thức, học thêm rộng ra về pháp thế gian. Và vị nào muốn nở sen đỏ là tinh tấn giọng mạnh, cho nên sen trên đầu quý vị sẽ nở sen bốn màu. Người nào muốn sen trắng, sen xanh, sen vàng trên đó tùy mỗi người phát nguyện. Nhưng phát nguyện chung của chúng tôi là nguyện với Bồ Tát Quán Đức là con còn ở lại lặn vào vùng sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương vị ngát và cho sâu ân tình. Tình đây là tình đạo giải thoát, tình người phú trùm cho khắp bao la, và tình của Đức Phật tràn khắp trong cái vũ trụ ta bà, và cho tất cả muôn loài vạn vật đều được nhuần chiêm có cây hoa lá, cũng nhờ pháp Hoa Đại Thừa mà tất cả đều được nhuần chiêm, được an vui và được hưng thịnh. Kính chúc quý vị và nguyện cầu quốc thái dân an, hồi hướng công đức này cho tất cả các cấp lãnh đạo chính quyền cũng như giáo quyền và tất cả các tôn giáo bạn, tất cả mọi ngành, mọi đoàn thể và tất cả mọi cá nhân, nhất là những bà con chưa theo Phật giáo, nhất là những oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong, nhất thiết chư vị quạnh hồn hà sa ngã quỷ thập loại chư thần hồn tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh đều được nhuần chiêm công đức như hào quang của Đức Phật đã phóng về 18.000 thế giới để soi thấy cõi A Tỳ địa ngục và cứu khổ ngay cái cõi A Tỳ địa ngục trong thời kinh pháp đó. Vậy cho nên thời kinh pháp hôm nay cũng phóng đến tất cả những nơi nào u tối đau khổ nhất thì những lời giảng này sẽ đi đến và xoa bớt nỗi khổ đau cho họ để họ cùng được giải thoát. Xin nguyện hồi hướng trọn vẹn này công đức, chỗ nào khổ nhiều nhất thì công đức này đến nơi đó nhiều nhất và tất cả đều được nhuần chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị duỗi chân ngay một chút cho để xí nữa đứng dậy thì nó mỏi rồi, đi nó lục chục nó té, ngồi lâu nó hơi mệt một chút, và quý vị tự động lắc cái mình một chút để cho nó khỏi, thì đáng lẽ tập ra nhưng mà quý vị cứ tự động như vậy đi. Và quý vị hãy nghiêng cái đầu qua bên này, nghiêng bên đầu kia, trái phải, cái đó không hề quên, trái mặt cổ sau, và nhất là quý vị nên nắn những ngón tay của quý vị. Và bây giờ ngay đây á, quý vị đưa cái tay lên và lắc hai cái tay như thế này à, cái tay này là cái tay pháp ấn để mai mốt quý vị đi vào vũ trụ, cái tay này mềm á, vào vũ trụ như là phi thuyền vậy. Chừng nào quý vị lắc á, mà quý vị tư tưởng không thấy có cái tay nữa thì quý vị sắp rồi đó, sắp đạt rồi đó. Sắp đạt gì biết không? Mình lắc vậy mà mình không còn thấy cái tay á, lắc hoài mà không thấy cái tay nữa, đạt cái gì không? Gọt bầu gọt mướp là ngon nhất thôi. Sắc nó dịu rồi, sắc mỏng lét mà ngon lắm. Cứ ngồi đâu lắc đó, dạy cho con ngồi đâu lắc đó. Hồi sáng chúng tôi dạy cho chúng lào la lắc này, đỡ lắm, đỡ nhất đỡ mỏi. Cứ lắc, lắc chừng nào cái tay nó dịu thôi ha. 16 đây quý vị về coi, ở đây chẳng tế có một cái đám cầu an thì quý thầy bắt ấn này dịu lắm ha. Chiều 16 và sáng 16 là tụng kinh Dược Sư để cầu an cho một gia đình, vị nào muốn cầu ấy, thì về ké theo Thôi, quý vị thở một chài hơi cho tự nhiên rồi chúng ta hồi hướng. Xin mời chúng ta cùng hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về công tăng ca đệ tử và chúng trang đều trọn tan phật đạo. A Di Đà Phật.